Nhà tù của tác giả Duyên Anh. Chương 12. Bạn biết người y tá tù là ai không? Đoàn Văn Toại, tác giả Gulag Việt Nam Miên láo liếu. Cái xó xỉnh tề lao gia đình này là biểu tượng của nền ngục tù ô nhục của cộng sản ư? Đoàn Văn Toại chỉ quanh quẩn ở đề lao gia đình. Anh ta bị bắt trước tôi vài tháng. Khi tôi đến trước phòng y tế, bác sĩ Quang, y sĩ Trung Quý, thủy quân lục chiến đang nằm vùng. Sau 30 tháng 4, anh ta mang quân hàm Trung Úy Công an. Có lẽ Quang là bí danh của anh ta. Đoàn Văn Toại nghiền tán thuốc dân tộc và phát thuốc cho các phòng tập thể C1. Anh ta chưa được bén mảng ở cửa ca sốt. Toại hướng quy chế ăn uống tắm giặt thoải mái trên phòng y tế. Mỗi tuần, Toại ra cổng trại nhận thuốc của thân nhân tù nhân đăng ký. Bề ngoài nhận xét, Đoàn Văn Toại có vẻ là một cán bộ bị kỷ luật hơn là một tù nhân chính trị. Lý do nào anh ta được cộng sản tin cẩn thì tôi không hiểu. Toại biết thân biết phận, không bàn nhàn với anh em. Một cách vô tư mà nhận xét dưới mắt tôi, Đoàn Văn Toại chỉ khúm núm cầu an. Anh ta chưa hề hại ai, mà cũng chẳng ai có thể hại ai ở trong tù. Những kẻ sử dụng ngôn từ đào to búa lớn, bước lên xác anh em, bán xác anh em là những kẻ gian dối. Nó đã chứng tỏ kiến thức nhà tù cộng sản quá thấp. Cộng sản không bao giờ tin cả những tên họ sử dụng làm tai mắt cho họ. Hãy tên ăn tên báo cáo một tù nhân nào ít nhất hai tù nhân khác bị gọi ra làm việc trước và câu hỏi như vậy: anh thấy anh X có khả năng làm việc đó, nói điều đó hay không? Nếu hai tù nhân chứng nhân trả lời không, tù nhân bị báo cáo bình yên và tên ăn tên phải viết tự kiểm. Tôi đã trải qua ba nhà tù lớn nhất và hãi hùng nhất của miền Nam. Tôi chưa thấy một tù nhân nào bị chết vì bị ăn tên báo cáo. Tôi cũng chưa thấy một tù nhân nào được thả sớm nhờ làm ăn tên. Chuyện ăn tên là chuyện nhỏ nhặt đấy. Bạn còn nhớ Vũ Thành An, tác giả những bài ca không tên đó chứ? Tất cả viên chức cao cấp ngụy quyền ở Long Thành đều rõ Vũ Thành An đã sáng tác ca khúc có đoạn: này mới rõ đế quốc Mỹ là quân xâm lược, này mới rõ lũ ngụy quyền là lũ tay sai, bao nhiêu năm mình cúc cung phục vụ miệt mài. Nhờ ca khúc Nín Thở Qua Cầu này, Vũ Thành An ho lao đỡ phải vác cuốc ngồi nhà làm thông tin văn hóa tù. Rốt cuộc anh ta vẫn bị đày ra bắt và trở về bệnh hoạn tiều tụy. Người ta có nợ kết án Vũ Thành An làm ăn tem, Vũ Thành An bán xác anh em hay không? Vẫn ở trại cải tạo Long Thành, bác sĩ NT hiện đang định cư ở Mỹ, phục vụ tại bệnh xá tù, đã tình nguyện vác cả tủ lạnh TV đem vào dâng cho trưởng trại Ba Tô để được hưởng an nhàn, để tích trữ thuốc và để chánh án Đào Minh Lượng mất nửa lá phổi, để Vũ Thành An ói máu thì sao không ai nói? Chưa đủ đầy tiện, bác sĩ T còn dụ đưa Ba Tô về Sài Gòn chơi và cho Ba Tô ăn uống no say để được ngủ với vợ và bày trò khám các nữ tù ở trại Long Thành để bọn cai tù coi si nê thỏa thích. Chú thích một: sao không nghe ai nói nhỉ? Tôi sẽ bên vực đến cùng nếu ai bảo Đoàn Văn Toại làm ăn tên. Toại ban ngày ở ngoài thì phè phỡn, ban đêm vào phòng 7C1. Phòng 7C1 có phóng viên Lùng Văn Chi, dũng sĩ quốc gia đã đánh hai Pháp Kiều thân cộng treo cờ giải phóng ở trung tâm Sài Gòn trước 75. Sau năm 75, Văn Chi bán phở và tham gia tổ chức phản động. Anh đã chào mừng tôi bằng cái trái xoài, nhờ Đoàn Văn Toại chuyển. Phòng 7C1 có tỷ phú Phạm Quang Khai, vua tàu dầu tư sản mại bản. Ông Khai có 50 chiếc tàu chuyên chở dầu chiến lược. Ông không tin thủy thủ đoàn Việt Nam chuẩn bị một chiếc tàu với thủy thủ đoàn Đại Hàn chổi cùng giấy rách ở biệt thự Nguy Nga số lẻ đường Công Lý, đối diện trường Regina Mundi, được khuân hết xuống tàu. Vợ con ông đã đi từ khuya ngày 29 tháng 4 năm 75. Ông khệnh khạng xuống tàu. Thủy thủ đoàn Đại Hàn ớn cộng sản nên đã chuồn rồi. Ông tỷ phú chỉ biết đứng khóc. Ông muốn điên muốn lú lẫn. Ông không kiếm được người khác. Ông sợ tàu chìm và ông vào tù, y hệt tinh thần luân lý giáo khoa thư. Bà quan đắc quá, thà chết còn hơn. Phòng 7C1 có cụ Cao Văn Diên phản động già và cụ Trần Văn Liễu phản động gân. Nhân vật Cao Văn Diên hiện diện trong cu lát Việt Nam Miên của Đoàn Văn Toại như một ông già bị bắt oan và chết tại đề lao gia đình, sẽ đề cập sau. Nhờ thảnh thơi ban ngày ở ngoài phòng giam, Đoàn Văn Toại đã thoát được cái dịch ghẻ năm 76 kéo dài từ tháng 4 năm 76 đến tháng 10 năm 76. Cuối năm 76, Toại bị tống vào phòng vì sự liên hệ lèm nhèm nào đó. Chức vụ y tá C1 lại rơi vào tay của Lý Sen, chủ nhà băng Đông Nam Á, tư sản mại bản Chợ Lớn. Đoàn Văn Toại bắt đầu bất mãn. Vợ anh ta quốc tịch Pháp, con gái nhạc sĩ Võ Đức Tuyết đã ẵm con sang Tây. Toại ở chung phòng với Đặng Giao ở bên khu A. Ngày nào thành công, tôi sẽ sản xuất một loạt cầu tiêu hình đầu Hồ Chí Minh. Cái miệng lão là chỗ phân rơi xuống. Đoàn Văn Toại đã tâm sự với Đặng Giao và Đặng Giao đã kể lại ngày chúng tôi tái ngộ ở Chí Hòa. Rồi Toại được thả và được leo lên máy bay Air France đoàn tụ gia đình. Tôi vượt biên sang Pháp, biết Đoàn Văn Toại đã kể chuyện đề lao cho Minh Đức Hoài Trinh và Minh Đức Hoài Trinh thông dịch cho một ký giả Tây. Tôi lại biết Toại đã vận động định cư ở Mỹ theo Trương Như Tản, Tản theo Hoàng Văn Hoang, chỉ chống tập đoàn Lê Duẩn, Trường Chinh chứ không chống Cộng sản Việt Nam. Họ đã xác định lập trường Hồ Chí Minh vẫn là xác chết được tôn thờ. Cậu Đoàn Văn Toại từng bày tỏ chí khí sản xuất một loạt cầu tiêu hình đầu Hồ Chí Minh, cái miệng lão là chỗ phân rơi xuống. Bây giờ cậu Đoàn Văn Toại phản tỉnh thức tỉnh, cậu hò hét Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp chúng ta. Giữa Toại và tôi đã có biên giới. Mùa thu năm 85, Đoàn Văn Toại qua Paris với tư cách cựu tù nhân đề lao gia đình, mời tôi ăn tối với tư cách cựu tù nhân đề lao gia đình. Tôi nhận lời. Chúng tôi hẹn nhau ở quán Đào Viên, quận 13. Đoàn Văn Toại tặng tôi cuốn Gulag Việt Nam Miên. Tôi nói: tôi đã đọc sách của cậu đáng liệng vào thùng rác vì có những điều bố láo. Một, ở đề lao gia đình giấy và bút bị nghiêm cấm, công an kiểm tra hành lý tù thường xuyên. Cậu đào đâu ra giấy bút mà lập kiến nghị? Rồi tù nhân bị nhốt kỹ 24/24, cậu liên lạc với ai mà xin được hàng trăm chữ ký? Hai, cụ Cao Văn Diên phản động nặng, cụ bị đày lên Pleiku và chết tại Gia Trung. Cậu bảo cụ ấy chết ở đề lao. Cậu được tha, cụ Diên vẫn còn nằm ở đề lao. Cụ Diên rời đề lao ngày 2 tháng 9 năm 77. Ba, cậu quả quyết là tôi chết rồi. Con rất nhiều điều bố láo. Ba điều thôi cũng đã đủ liệng sách chứng nhân của cậu vào thùng rác. Tôi sẽ chửi nhà xuất bản cái tội rủa tôi chết. Đoàn Văn Toại cười cầu tài: tôi cải đại ông ơi. Tôi nhìn thẳng mặt anh ta: điều này ngoài cuốn sách, cậu là thằng bất nhân, đã cho tôi chết, cậu còn bảo tôi là làm ăn tên. Toại chối: tôi thề với ông tôi không hề bêu nhục ông, đứa nào nói với ông như vậy? Tôi chậm rãi: bạn cậu Vũ Ngọc Yên, tạp chí Độc Lập ở bên Đức. Đoàn Văn Toại căm họng. Tôi cười xòa và bóc anh ta lên 9 tầng mây. Toại khoái chí chửi Trương Như Tản cù lần, Hoàng Văn Hoang đần độn, Nguyễn Công Hoang ngu dốt, Tô Văn cố đấm ăn xôi. Anh nói về đài phát thanh sẽ lập ở Tân Gia Ba, gợi ý mời tôi bằng cách than thở thiếu nhân tài. Nội tình của phe nhóm anh ta, anh ta kể vanh vách. Tôi nghĩ thầm, mẹ kiếp mấy nhóc tì, tuổi thì ít hơn ông, ngu hơn bò, mà cứ đòi đi mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc của ông à. Ông vừa trổ đòn nhà báo, mày đã tự khai vung xích chó. Hết chai rượu đỏ, tôi nói, thôi nhé, chút tình đồng tù đề lao đến đây đã chấm dứt. Cậu cứ đi đường cậu, tôi đi đường tôi. Mai này tôi đánh, cậu ráng mà đỡ. Tôi rất thích sòng phẳng. Chúng tôi chia tay nhau ít tháng sau. Toại gửi cho tôi một bức thư từ Liễu Châu. Anh ta bà Hoa đã thăm mộ các liệt sĩ quốc gia, sẽ không còn sai lầm như họ. Tôi suýt chửi thề. Đó, người y tá tù đề lao gia đình khu C1, nhà cách mạng lưu vong Đoàn Văn Toại, với đầy đủ tài năng và tư cách, người đang chu du thế giới bằng tiền tàu, tranh đấu cho giấc mộng tôn sĩ nghị, cùng đám Hoàng Văn Hoang, Trương Như Tản. Và tôi ngồi trên lầu 8 của cái imốt bên bờ sông Sen, thành phố của thị trưởng Jacques Lole, là đảng viên cộng sản, có tổng hành dinh. Tổng bí thư đảng cộng sản Tây viết sách mưu sinh, bởi nghèo nên bị cư trú tại Ivry Suez Sen, bởi chống cộng nên bị Jacques Lalloa lờ tích mọi trợ cấp xã hội. Không sao, tôi đã chống cộng, tôi đang chống cộng và tôi còn chống cộng đến cùng. Tôi, anh Dũng thấy mẹ, tôi chống cộng trong lòng địch. Trở lại đề lao gia đình nơi tôi đang học môn thống khổ nhập môn, tôi ở 6C1 và đã được 2 tuần và đã làm quen với sinh hoạt phòng này. Tôi không còn gớm ghiếc nhìn cái đống mài ghẻ mà trực sinh đã quét gom vào buổi sáng. Bạn thử tưởng tượng mài ghẻ mũ và mũ ghẻ dính nhấp nhú trên bụng nằm mỗi sáng. Người ta phát cho chúng tôi một miếng bố tời, vừa để chùi chân bước lên trên cầu tiêu, vừa để lao cái bụng nằm. Ở đề lao dép cất kỹ trong bị, chỉ mang khi bị gọi lên phòng chấp pháp làm việc. Làm việc danh từ cộng sản có nghĩa là làm việc với công an, có nghĩa là phải viết tự khai và chịu đựng những cuộc thẩm vấn điên đầu. Người cộng sản chơi chữ rất xảo quyệt. Một ông ba tàu đã phát biểu ý kiến ở phòng B sở công an. Lù má ló, bắt bỏ tù lại bảo đi học tập, lấy cùng lại bảo đi làm việc. Nhà tù thì lại bảo là trường học, cai ngục thì lại bảo là quản giáo, căn phổ. Chữ nghĩa của cộng sản đã huyễn hoặc thế giới. Cho đến hôm nay, báo chí người và cả báo chí mình vẫn viết nhà tù, trại tập trung khổ sai lao động là trại học tập cải tạo. Ở khắp nơi tôi đi làm chứng nhân, người ta đều hỏi tôi, ông được học tập ra sao? Và tôi đã trả lời, tôi chẳng được dạy dỗ cái gì cả. Người cộng sản có mục đích rõ rệt, họ làm cho chúng tôi sợ hãi và bắt chúng tôi phải khổ cực và bỏ đói chúng tôi. Càng kéo dài sự sợ hãi, khổ cực và đói, chúng tôi lại càng sa sút tinh thần. Khi biết chúng tôi tàn lụi ý chí phấn đấu, đó là lúc họ thả cho chúng tôi về. Và họ đã đạt được kết quả. Đa số chúng tôi về bị mất trí, thành phế nhân. Có nhiều người đã được xuất ngoại chính thức theo chương trình ODP sang Mỹ, sang Tây, vẫn chưa hết ngẩn ngơ, ngơ ngác. Chúng tôi học tập sợ hãi, khổ cực và đói. Bất cứ tù nhân nào vượt qua sợ hãi, khổ cực và đói thì sẽ tự học ở đó những ý nghĩa rạng ngời của cuộc sống, của lý tưởng chiến đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Tôi không dám nói thêm, nhưng không dám vượt qua sợ hãi, khổ cực và đói thì sẽ ăn vụn thịt ở dưới bếp, ăn cắp cơm cháy, ăn tranh phần cơm heo và tự động hóa mình là súc vật. Vậy thì làm việc là danh từ hải hùng của tù nhân. Bạn sẽ mệt lử với làm việc. Làm việc ở đầy lao gia đình là bị truy nã dĩ vãng hiện tại, ở Chí Hòa là bị đánh học máu mồm, ở các trại tập trung là vào nhà lô ăn đòn nhừ tử. Tôi chưa bị ghẻ, Hồng Dương đã bắt đầu. Nhờ không biết ăn mắm ruốc và cá biển nên một vài mụn ghẻ nước của tôi đã chịu thuốc xanh ngay. Tôi dùng mũi kim băng khều mụn nặng cho đến chảy máu, rồi thấm khô chấm thuốc. là mụn ghẻ nó mọc mài. Mỗi tù nhân đề lao đều có một cái kim băng và phải giấu cho kỹ khi bị ngứa. Ngày cũng như đêm, tôi lấy cái bàn chải đánh răng chà lên chỗ ngứa. Nếu gãi bằng móng tay, gãi cho đã thì da sẽ bị sướng. Và chỉ cần da sướng một tí là ghẻ mũ cấp kỳ. Ghẻ nhà tù tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc hơn xã hội chủ nghĩa. Hàng chục thứ bệnh truyền nhiễm ở phòng giam tập thể, nhưng tù nhân không được chích thuốc ngừa. Sự khôn ngoan chống ghẻ của tôi bắt tôi phải đánh răng bằng cái bàn chải tôi đã gãi khắp thân thể. Không có sự khôn ngoan nào bị trả giá. Sự khôn lớn của con người bị trả giá đắt nhất. Phòng 6C1, ngoài mấy tên trộm cắp vô lại, mấy tên mafia cơm nước, mấy chuyện buồn nhỏ nhặt, không đáng chi phải đề phòng. Tôi yêu nhóm anh em trẻ phản động Hóc Môn Bà Điểm, người của 18 thôn vườn trầu, đã được hai kép hát Út Trà Ôn và Thành Được diễn tả điêu luyện và rung động trong vở Người Ven Đô như chiến sĩ chống Mỹ cứu nước phi thường, lại cũng chống cộng cứu nước phi thường. Nếu tôi đã ngờ vực Trương Phiên, tôi hoàn toàn ngưỡng mộ và tin tưởng tinh thần chống cộng của nông dân trẻ miền Nam. Bắt đầu ở phòng 6C1, tôi suy nghĩ về cuộc tân cách mạng Tây Sơn 2. Tôi đã nói chuyện nhiều với nhóm anh em 18 thôn vườn trầu. 6C1 có một người tên là Nga, tâm sự na ná, Moritz. Anh ta nuôi heo cho một chủ trại ở Thủ Đức. Vợ anh ta đã chết. Anh ta làm gà trống nuôi con. Đứa con gái được 8 tuổi. Chủ trại bị bắt, anh Nga cũng bị bắt theo. Người ta chụp lên đầu anh một cái mũ phản động, nuôi heo để ăn cướp bầy heo. Anh Nga xin đem con gái vào trong tù, người ta từ chối. Cả ngày anh cứ ngồi xổm trên thành hồ nước, hết khóc rồi lại thở dài. Này bạn chống cộng sản và bạn thân cộng sản, có bao giờ bạn thấy một người vô sản ngồi khóc nhớ con trong nhà tù cách mạng vô sản về cái tội nuôi heo? Chẳng bao giờ bạn thấy, vì bạn không bao giờ ở tù cộng sản. Vậy bạn nên suy nghĩ về cái gọi là bản chất và hiện tượng cộng sản, xuyên qua thân phận người vô sản cùng khốn tên Nga. Chừng suy nghĩ đắn đo chín mùi, bạn sẽ có thái độ chính trị quyết liệt, dù chống cộng hay thân cộng. Tôi vốn khinh bỉ mọi sự làm gián chính trị. Nó không thấm khô nước mắt của anh Nga nuôi heo, nó không lau sạch mũ ghẻ trên bột xi măng nhà tù. Tôi chưa kể chuyện người bạn tuổi nhỏ của tôi, nhà văn Từ Kế Từ, cũng bị bắt, bị đưa về đề lao Gia Định và đã tạm trú ở 7C1. Từ Kế Từ trốn quân dịch, giám đốc nhà quân Pháp và Bộ Quốc phòng ký cho cậu ta đầy đủ giấy tờ hợp lệ như một sĩ quan. Từ Kế Từ lãnh lương và đóng thêm tiền mồ hôi nước mắt nộp cho cai thầu lính kiển. Cậu ta mặc quân phục mang phù hiệu quân Pháp, đeo lon thiếu quý công khai. Sau 2 năm thì lên trung quý. Từ Kế Từ dại dột diện quân phục đó về ngõ nhà mình. Khi các sĩ quan đi trình diện học tập, không thấy Từ Kế Từ ra đi, mấy đứa ác độc gần nhà cậu ta đã tố cáo cậu ta trốn học tập cải tạo. Từ Kế Từ bị bắt, nằm đề lao chưa kịp ghẻ, nhờ ông bố tập kết bảo lãnh nên hồ sơ lính kiển được cứu xét lẹ. Từ Kế Từ về lại đời xã hội chủ nghĩa, làm tới chức chủ nhiệm nhà văn hóa quận Tư. Báo Tuổi Ngọc phá kỷ lục vào tù. Chủ nhiệm Duyên Anh, chủ bút Đinh Tiến Luyện, thư ký tòa soạn Từ Kế Từ. Cuối năm 81 được tin tôi ra trại, Từ Kế Từ, Nguyễn Thanh Trịnh, Đinh Tiến Luyện đến thăm tôi. Luyện đã phiêu lưu các trại tập trung Suối Máu, Bù Gia Mập, Tống Lê Chân và làm nghề buôn bán hạt giống nước mắm. Trịnh làm công nhân xưởng dệt Quốc Doanh, cộng tác với báo Tuổi Trẻ. Phạm Đình Thống bán thuốc tây Chợ Trời. Chúng tôi vẫn dành cho nhau nguyên vẹn tình cảm, những tư tưởng đã tạm ngăn cách, và đó là nỗi buồn của chúng tôi. Phạm Đình Thống khấm khá nhờ những kinh nghiệm và thủ đoạn chợ trời. Trước ngày tôi bỏ Sài Gòn, Thống mở hiệu bán thuốc với công ty bằng hữu ở đường Đồng Khánh. Chẳng biết hiệu thuốc của Thống có còn tồn tại không. Từ cái tường đã bị loại khỏi sinh hoạt văn nghệ, Nguyễn Thanh Trịnh mỗi năm chỉ được đăng hai truyện ngắn ca ngợi lao động sản xuất. Đình Tiến Luyện vượt biên hoài không nổi, đành kết hôn với một nữ thuyền nhân Hục và yên phận chọn Tam Hiệp Biên Hòa. Luyện đã có được một đứa con gái đầu lòng, cuộc đời đã đổi thay hết. Một thứ không hề thay đổi là cung cách chiến đấu chống cộng sản, một thứ dừng lại là tư tưởng văn chương của các tiên chỉ, lý trưởng văn nghệ. Một thứ trở về là lối kiếm tiền chụp giật để chống giàu, một thứ tiến bộ là tinh thần ăn cắp ăn quỵt chụp mũ. Đầu tuần lễ thứ ba sau khi điểm tâm, chúng tôi được lệnh chuyển trại cả phòng. Lệnh khẩn trương, tù nhân hạ bị giỏ, tháo gỡ hết dây, gom góp mọi đồ tế nhuyễn đem ra, xếp thứ tự thành một hàng dài ở ngoài hành lang. Tất cả sự sợ hãi và băn khoăn, ngày mai thăm nuôi, chuyển trại đột xuất, chưa kịp báo tin, vợ con sẽ khuân quà cáp tới, sẽ mất công khuân về và sẽ lo lắng không hiểu chồng cha mình hiện đang ở đâu. Như ở bên sở, tù nhân được nhận quà của gia đình mỗi tuần một lần. Ngày ngày danh từ cộng sản gọi là thăm gặp. Thật ra không có thăm mà cũng chẳng có gặp. Thân nhân chỉ việc bỏ quà cáp, thịt khô, mì vụn, mắm ruốc, nước mắm, kẹo, bánh, cà phê, thuốc lá, thuốc bệnh, thuốc rê, thuốc lào, giấy quấn, diêm quẹt, trái cây và 10 đồng vào trong cái bị cối hay túi vải. Túi phân bón kèm một tấm giấy ghi các món quà. Công an sẽ kiểm soát các món quà ở sân ngoài, rồi ký tên xác nhận lên tấm giấy danh sách quà cáp. Món nào cấm, công an gạch xóa. Được nhận quà, thân nhân tin là tù nhân không bị kỷ luật, bèn đi về ngay. Những người được sở cho phép gặp tù nhân thì ngồi chờ ở trong phòng khách. Các trưởng phòng khiêng những túi quà vào một căn nhà khám xét quà cáp của khu mình. Đề lao gia đình có 3 khu, mỗi khu một ngày nhận quà. Ở căn nhà khám xét, công an chiếu cố quà cáp rất kỹ lưỡng. Món nào mà dính dáng tới nước mắm, bị đổ ra cái thau nhựa, đũa, muỗng, đĩa, khoắn, quậy, gấp, rỉa xem có thư gửi lén hay không, rồi lại dồn vô cái túi ni lông. Thịt kho, ướp mắm ruốc, cá kho là cho vô một cái thau nhựa bới tung lên. Mắm ruốc, cá kho, đường, cà phê bị nắng bớt, bánh chưng thì bị cắt ra làm tư. Quà tù nhân nghe chừng cũng đau đớn. Dưới mắt công an cộng sản, cái gì của tù nhân cũng đều phản động, phản cách mạng. Thuốc lá bị xé bao, dẫu là thuốc của cách mạng, dồn vào trong một cái túi ni lông, dồn tất cả là 200 điếu. Vận thuốc lá ấy, nhà tù mua dùng cho tù nhân thì để nguyên trong bao, khám xét nát hết quà cáp, rồi vất bừa vô bị, vô trong giỏ. Lúc ấy trưởng phòng phải khiêng về cửa phòng theo tên của tù nhân và số phòng. Cai ngục mở cửa, tù nhân dở đồ ra sắp xếp lại. Chuối thì bị dập nát, xoài cũng bị dập nát, bún chả thì nghe tanh mùi cá, phở xào nặng hương vị mắm tôm, mì vụn vương đầy cả thuốc rê. Thăm gặp, dùm chữ của cộng sản là một thủ đoạn. Đừng tưởng cộng sản ban phát ân huệ, thăm gặp nhằm những mục đích. Chính sách cải tạo của đảng và nhà nước nhân đạo, đỡ tốn thức ăn và thuốc men, tù nhân dinh dưỡng bằng thực phẩm của gia đình, mình sẽ khỏe mạnh để ở nhà tù lâu. Cho tù nhân hưởng phè phẩn thành thói quen, rồi sẽ dọa cúp thăm nuôi, làm áp lực tình cảm và vật chất. Bởi vậy ngoài thăm gặp hàng tuần, còn cho quà, hàng quá, tù nhân sợ chuyển trại, phần lớn vì sợ mất liên lạc với gia đình, ít ra nửa tháng đến trại mới được gửi quà. Sau khi tù nhân đi ra ngoài hết, cửa phòng khóa chặt, mỗi tù nhân đứng cạnh hành lý của mình. Cai ngục liền điểm số, chúng tôi cứ từng người đọc tên và số thứ tự xếp hàng. Số 1 Vũ Mộng Long, số 2 Nguyễn Thanh Chiểu, vân vân. Đếm số xong, cai ngục nói: "Các anh đã nhớ số mình chưa?" Cửa phòng lại mở, chúng tôi nhận lệnh trở vào. Cai ngục gọi: "Số 1 Tôi hồ là có và đi ra. Cai ngục phải bắt tôi đứng nghiêm, giơ hai tay lên. Hắn rờ nắng thân thể của tôi, khám xét quần áo. Những tên vệ binh đeo súng ngắn đứng canh chừng. Khám người xong, cai ngục bảo tôi đổ từng đồ tế nhuyễn ở trong túi bị giỏ ra. Hắn kiểm soát từng món, cập vấn đủ điều. Thư vợ tôi gửi, cai ngục đều tịch thu. Ảnh vợ con tôi thì hắn liền giữ lại để nghiên cứu. Hành lý của tôi bừa bãi trên nền xi măng ở hành lang khu C. Cai ngục hạ lệnh khẩn trương, tôi liền quơ vội nhét hết vào trong giỏ bị, nước mắm lẫn quần áo. Tôi được đem hành lý vào phòng, rồi đến tù nhân thứ hai Nguyễn Thanh Chiểu cũng bị gọi ra. Cứ như vậy cho tới tù nhân số 52. Một buổi tổng kiểm tra phòng, cai ngục nói dối là chuyển trại, để tù nhân có cất giấu cái gì trong phòng cũng sẽ phải thu quén bỏ hết vào trong bị. Thêm một thủ thuật biến ảo, nó không thành quy luật chết nên tù nhân cứ bị mắc bẫy dài dài. Lần sau chuyển trại thật sự, tù nhân tưởng đâu là kiểm tra, cồng kềnh nhau giấu những thứ cần giấu trên những xà gỗ trần phòng, thế là vất lại những gì đã giấu. Nửa tháng, có khi một tuần, tù nhân cứ tiếc rẻ cái món này bị tịch thu, mừng húm cái món kia thoát nạn, làm cho đầu óc bớt căng thẳng. Sự nổi loạn ở phòng giam được bảo đảm. Tôi đã nhìn rõ tôi qua hình ảnh Thanh Thương Hoàng, Nguyễn Hải Chí và tất cả tù nhân đề lao ngoài ánh sáng. Mặt của chúng tôi cứ trắng bệch, ngơ ngác. Mới đứng tại hành lang khám tư trang mà tù nhân đã thấy mình hèn mọn. Mọi sự hung hăng biến đâu mất. Tôi chợt nhớ đến bài thơ Nhớ Rừng của Thế Lữ: "Con hổ nằm trong chuồng." Tôi chợt nhớ đến Thiên Hồi Ký ngắn của Nguyễn Mạnh Côn, nhắc lại kỷ niệm ở tù Việt Minh với nhà văn Trọng Lan, chú thích 3. Anh Nguyễn Mạnh Côn viết rất thật, rất người rằng vì thương con, Trọng Lan đã lại Cộng sản để nó đừng có giết mình. Trọng Lan đã phản ứng bằng cách miệt thị Nguyễn Mạnh Côn nói láo. Tôi vừa tìm ra sự thật, chưa có ai lại cai ngục cả, nhưng tất cả đều lễ phép khi bị cai ngục cật vấn xét hành lý. Tôi lại chợt nhớ đến lời khuyên của Thanh Thương Hoàng bằng thơ Sông Hồ: "Chuyện buồn nhỏ nhặt liệu mà quên." Chúng tôi ăn cơm trưa muộn vì cứ bận bịu sắp xếp và treo hành lý tù. Buổi trưa không ngủ, tôi mò sang chỗ ông Lâm Văn Thế để đánh cờ tướng. Đánh cờ để tâm sự, chúng tôi nói thật nhỏ: "Ông Thế, ông nghĩ bao lâu thì họ thả chúng ta?" Chịu, không ai đoán nổi. Mọi suy nghĩ về cộng sản của người quốc gia đều sai bét. Ông sẽ đi lao cải, sẽ về, tùy vào sự ổn định tình hình, sớm hay muộn. Thế còn ông, tôi sẽ ở đây với các ông Thái Đen, Nguyễn Thiện Giai, Như Phong để chờ phép lạ. Hai nơi đến và đi của chúng tôi, Sở và Đề Lao, người ta không cho chúng tôi ra ngoài ánh sáng đâu. Tại sao? Vì chúng tôi là từ điển. Từ điển, ông Lâm Văn Thế, thiếu tá cảnh sát đặc biệt giải thích. Tôi đặc trách một cụm tình báo, rất nhiều cộng tác viên tình báo không có tên. Họ lãnh lương bằng hàng trăm cái mật danh, ổi xoài mít. Tôi cũng không thể biết mặt họ toàn thể. Một số nào quan trọng mà thôi. Cơ quan của tôi, kẻ thì đã di tản, người thì trốn trình diện. Và tôi bị bắt vào đêm 30 tháng 4. Tình báo đánh giá đúng mức tình báo. Họ dùng tôi để làm cái từ điển. Và họ đã tra ông? Phải, bắt được nhân viên của tôi trốn trình diện hay một người mà họ ngờ vực là cộng tác viên của tôi. Trước hết, họ khai thác người bị bắt. Nếu người bị bắt chối, họ bảo người bị bắt làm tự khai danh dự, chấp nhận mọi hậu quả nếu là gian dối. Rồi họ gọi tôi ra, họ nêu tên tuổi cái người bị bắt, hỏi tôi có quen biết hay không. Tôi liền nói là không quen. Họ dẫn tôi đi về phòng, rồi họ lại gọi tôi ra, cho tôi gặp mặt người mà tôi nói là không quen biết. Họ quan sát mặt của chúng tôi và cử chỉ của chúng tôi để mà tìm ra sự thật. Nếu ông trả lời ông quen biết, thì người chối không hề quen biết tôi, can tội là gian dối, và anh ta đích thị là cộng tác viên tình báo. Có trường hợp ngược? Có chứ, tôi đâu biết người bị bắt khai là làm việc với tôi. Tôi nói không quen, họ liền dí vào mặt tôi cái tờ tự khai và dẫn người bị bắt ra để gặp tôi. Rồi sao nữa? Thì tôi bắt buộc phải làm tự điển trung thực. Ông Thế buồn bã. Với công an ở bất cứ chế độ nào, ông có thể giấu giếm được tư tưởng trong đầu óc. Ông mà không thể giấu giếm được các sự việc đã xảy ra. Ngoài tôi còn có các cuốn tự điển khác mà tôi không biết. Có lẽ họ cũng bị bắt sớm như tôi. Cá nhân tôi cũng chẳng rõ là ai chạy thoát, ai còn kẹt lại, ai trình diện, ai bị bắt và ai còn lẩn trốn. Họ sợ tình báo, họ cần quét sạch tình báo, từ lính đen sĩ quan đến gác cổng, đến bưng nước cho văn phòng. Tôi hỏi, Như Phong có dính dáng tình báo không? Ông Thái đáp, ông ấy là tự điển Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tôi đã thấy Trịnh Quốc Tài tự tra tự điển ở bên sở công an, và tôi đã thấy ông ta tra bạn tôi, Thanh Thương Hoàng. Họ cũng đã tra tự điển về tôi, về các nhà văn, nhà báo. Cơ quan của tôi không phụ trách hồ sơ văn nghệ sĩ. Chúng tôi ngừng cuộc cờ. Tôi trở lại chỗ của tôi, ngồi dựa lưng vào tường để suy nghĩ. Có hai đối tượng cộng sản đang truy lùng, tình báo và đảng phái. Cộng sản thù hận các đảng Đại Việt, Duy Dân, Việt Nam Quốc Dân Đảng, đó là mối thù truyền kiếp. Rất nhiều đảng viên của ba đảng này không trình diện và cứ tiếp tục chống đối cộng sản. Cụ thể quá sự sợ hãi và lòng thù hận của cộng sản là Mai Chí Thọ đã đích thân chỉ huy cuộc hành quân vây bắt trọn vẹn đàn ông, thanh niên, phụ lão, cả hai làng Sống Vinh, Bà Rịa, hai làng do Việt Nam Quốc Dân Đảng thành lập trong kế hoạch khẩn hoang lập ấp của Phan Quang Đán. Họ sợ hãi những nhân vật chìm, những con bài chưa có lật tẩy. Thứ đã lật tẩy, đã ôm sòm tên tuổi cỡ Vũ Hồng Khanh, Hà Thúc Ký, Đặng Văn Sung, Phạm Huy Cơ, đi hay ở chẳng có gì quan trọng. Vũ Hồng Khanh kẻ ngang vai vế với Hồ Chí Minh ở bối cảnh lịch sử năm 46, còn trên Cơ nữa là khác, đã lẻo đẻo đi trình diện và đã trả lời câu hỏi tại sao ông lại chống cộng của tên thiếu tá quân đội nhân dân như vậy. Sống dưới chế độ miền Nam không chống cộng là chết. Câu trả lời bất hủ này phẩm định giá trị chiến đấu của một đại lãnh tụ quốc gia. Ông Vũ Hồng Khanh đã già lắm, đáng lẽ ông đã khước từ trình diện và chỉ chấp thuận trả lời với Phạm Văn Đồng, Trường Chinh. Ông đã sợ chết già. Ông ta ham sống như bọn lãnh tụ già, bất tài vô tướng. Ham sống như vậy, câu trả lời bằng tiếng nói đích thực của Vũ Hồng Khanh đã được truyền thanh khắp nước, ròng rã hàng tháng. Biểu tượng quốc gia bị bêu nhục. Ông giáo giảng, chú thích 4, đã tiêu diệt các đảng phái quốc gia nhỏ để Việt Nam Quốc Dân Đảng của ông chiếm đa số ghế trong Quốc hội Biệp năm 46. Ông giáo giảng suýt thủ tiêu Nguyễn Mạnh Côn, Việt Nam Phục Quốc Đảng. Nếu Nguyễn Tần Tam không kịp can thiệp, chú thích 5, nhà lãnh tụ đa sát này đã đứng giữa hoàng hôn trăng trối. Sống dưới chế độ miền Nam không chống cộng là chết. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy Nguyễn Tú, ký giả nhật báo Chính Luận, tên thật là Nguyễn Ngọc Tú, nhân vật quan trọng của Đại Việt quan lai, từng chấp chính giữ ghế tổng giám đốc nhà thanh niên thời tổng trưởng Nguyễn Văn Kiểu, bị bắt ngay đêm 30 tháng 4 mà Phan Huy Quát, cựu thủ tướng, chủ tịch Liên minh Á Châu chống cộng, vẫn đạp xe mini suốt tháng 5 năm 75, tự điển người, ghê gớm thay thủ đoạn của Cộng sản, tôi bắt đầu lo ngại cho Thanh Thương Hoàng. Anh ta đã thức giấc đúng lúc nước sôi buổi chiều vào, Thanh Thương Hoàng pha cà phê rồi mời tôi uống. Vụ ấy mày không nhận là may, anh em bảo mày ok. Tôi ngẩn tò te, vụ nào? Thanh Thương Hoàng cười rồi, thì vụ anh em đưa vợ con mày đi. Tôi nhớ ra rồi, bị bắt hết, bị Mai Chí Thọ cài người gài bẫy bắt hết. Có chuyến đi? Có, chuyến đi dính lưới toàn bộ. Có chiến khu? Có, một nhóm sĩ quan, một nhóm lính đang nằm trong tay quân báo bên Tô Hiến Thành. Sao mà mày biết? Tao không dám ta bi, tao từ chối. Một người quen thoát được lưới chuyển đi nhờ hối lộ tên công an Phước Tinh 2 lạng vàng. Cho tao rõ, mấy hôm sau người ấy báo cáo thêm cả tổ chức đã bị sa lưới. Không phải là tao không nhận, vợ tao đang đau nặng hôm bữa đó. Vận may, đàn bà con nít không nên vào tù, họ phải ở bên ngoài tiếp tế cho bọn mình. Thanh Thương Hoàng thở dài. Bốn phương mù mịt cả, tổ chức nào cũng bị dính lưới. Có tổ chức cài người vào phường, khi bị công an bảo vệ chính trị bắt, phường trưởng không tin người bị bắt là phản động. Trước hôm mày vô 6C1, thằng Chính đã bị đổi phòng. Nó được cài vào huyện đội công an Thủ Đức. Nó chửi Mỹ tổ chức chống cộng, rồi xui cộng sản bắt. Tôi bỗng nhớ đến Trương Phiên. Người Mỹ âm mưu gì nữa đây? Tôi hoàn toàn mù tịch, vỗ vai Thanh Thương Hoàng tôi hỏi. Mày thận trọng nhé, tao thấy thằng Trịnh Quốc Tài viết báo cáo có tên mày đó. Trịnh viết thành Tô Ngọc, mày dính dáng phủ đặc ủy trung ương tình báo hả? Thanh Thương Hoàng giật mình. Không, không có. Tô Ngọc phục vụ cảnh sát đặc biệt, để trống lính như Y Vân. Trịnh viết thành làm báo quật cường của trung ương tình báo với anh quân. Còn Thanh Thương Hoàng chỉ tai tiếng vụ làng báo chí. Anh ta có dính líu với trung ương tình báo hay không thì tôi không biết. Nhưng khi tôi nhắc nhở anh ta có tên trong báo cáo của Trịnh Quốc Tài thì anh ta rầu rĩ vô cùng. Sáng hôm sau cai ngục đến 6C1, trước giờ phát nước sôi. Tên hắn là Sáu Dân Sài Gòn. Vì bị lé nên tù nhân tặng cho hắn một biệt danh Sáu Lé. Nguyễn Thanh Chiểu? Có, mặc quần áo đi ra làm việc. Thanh Thương Hoàng vội vàng mặc bộ bà ba vải mỏng màu gụ. Anh ta cầm đôi dép Nhật bước tới cửa phòng. Tù nhân ra làm việc bất kể làm gì đều phải ăn mặc cho tươm tất, đi dép. Đầu tóc có thể rối bù, râu ria có thể rậm rạp, nhưng quần áo không thể thiếu nghiêm chỉnh. Ở đài lao hàng tháng, tù nhân được cắt tóc cạo râu một lần. Tù cắt tóc cho tù, cai ngục thì đứng giám sát. Cuối khu C1, người ta dựng một cây cột lộp tôn làm một cái trái. Do đó phòng 7C1 thiếu ánh sáng. Tù nhân khu C1 ra cắt tóc ở cái trái này. Buổi sáng một phòng, buổi chiều một phòng. Ba thợ cắt tóc tù làm việc khẩn trương. Cai ngục mở cửa, ba tù nhân ra một lượt. Cửa khép chặt, ấn khóa. Không có khăn quàng, không có dao cạo, không có kéo, không gương. Tòng đờ Trung Quốc lưỡi thưa, cái thứ tòng đờ cắt lông ngựa liếm tóc tù nhân. Giáo điều cắt tóc của cách mạng vô sản: cắt dài là thiếu nếp sống văn hóa mới, cắt trọc là chống đối. Bởi thế tông đơ đẩy lưng chừng, đẩy xong những đường tóc, tông đơ đẩy râu ria. Tông đơ chấm bát luôn, 5 phút là một cái đầu. Cầm thì bị chảy máu, mép cũng bị chảy máu, ráng mà chịu. Tòng đời nhai tóc thì đừng có kêu ca. Ba anh này vào thì ba anh kia bước ra. Anh nọ soi gương bằng cách nhìn đầu của anh kia, thấy mình sao giống quái vật. Cắt tóc xong thì bước vô phòng tắm, dùng cái khăn khô phủi tóc cho nhau. Đợi sáng mai mới được tắm. Nếu cắt tóc vào buổi chiều, ngủ một đêm với tóc vụn dính mồ hôi, ngứa thì gãi chung với gãi ghẻ cho tiến bộ, đuổi kịp cái nếp sống văn hóa mới. Đầu tóc râu ria Thanh Thương Hoàng khiếp lắm, rõ là một thằng tù. Sáo lé mở cửa, hắn khóa cửa lại. Tù nhân đi trước, cai ngục đi sau, đề phòng bị đánh lén. Cách mạng luôn luôn cảnh giác cao. Sau bữa ăn sáng, Thanh Thương Hoàng trở về. Anh ta mệt mỏi bỏ cơm, kẻn tù báo thức giấc trưa. Anh ta ra làm việc. Cứng như vậy, sự làm việc của Thanh Thương Hoàng kéo dài cả tuần lễ. Trong khi ấy, Chóe, Hồng Dương, Thân Trọng Kỳ, Cao Sơn và tôi chưa có bị gọi ra. Một buổi tối chúng tôi đang ngồi bên nhau hút thuốc lá chuyện gẫu, Thanh Thương Hoàng nói: "Tào đã kết thúc tự khai." Rồi anh ta kể: "Tào viết một câu rất hòa giải dân tộc." Thanh Thương Hoàng liền đọc: "Chúng tôi sẵn sàng bắt tay với các anh xây dựng lại đất nước." Hồng Dương giãy nảy: "Vậy là hỏng rồi." Thanh Thương Hoàng vốn phục Hồng Dương thông minh, đọc nhiều nên anh ta hỏi: "Hỏng là sao?" Tôi nhanh miệng đáp: "Mày bỏ tù nó, mày viết như thế là mày cao thượng, quốc gia cao thượng. Nó bỏ tù mày, mày nói thế là mày sất, mày sẽ hành mày. Nó ví chúng ta là thú vật, mày có hiểu hay chưa? Nó đòi cắt đuôi chúng ta để chúng ta được làm người. Sức máy nó chìa tay cho mày bắt. Sất thì hay đấy, nhưng thiếu logic. Thằng nào mà chấp pháp mày vậy? Hai Nghiêm, Dân Dị, Quảng Bình, nó có đọc chưa? Rồi, phát biểu." "Tốt." Hồng Dương lắc đầu. Hôm sau Thanh Thương Hoàng lại lên làm việc. Lúc về anh ta uể oải: "Chúng mày nói đúng, nó bảo tay tao chưa có sạch tội ác. Tao chuẩn bị đi vào ca sốt, nó bảo như vậy đó." Thanh Thương Hoàng lại sửa soạn hành lý. Ngay buổi chiều, anh ta rời phòng 6C1 vào ca sốt số 4 ở khu C. Thanh Thương Hoàng nằm ca sốt một tuần thì bị đưa trở lại sở công an. Từ đó tôi mất tin của anh. Tháng 9 năm 81 về đời, tôi biết anh bị lưu đài lên Pleiku cùng chuyến đi với Doãn Quốc Sĩ. Gặp sĩ, anh nói tác giả Cánh Chim Mỏi rã rời lắm. Anh ta đã rụng hết răng, tê liệt. Người vợ thứ nhất của Thanh Thương Hoàng là con gái của Lê Khải Trạch đã không còn ở với anh từ lâu. Mọi sự nuôi anh trong tù là do người vợ thứ hai. Người này đã tiếp tế cho anh đầy đủ, nhưng chị ấy đã đi vượt biên. Người vợ thứ nhất lo việc tiếp tế, chị ta nghèo, thiếu phương tiện thăm chồng xa xôi. Thanh Thương Hoàng trở thành con bà Phước ở rừng núi Gia Trung. Chú thích sáo: "Anh ta hào sảng lắm. Ở sở công an, ở đề lao gia đình trên Pleiku, có ai hào sảng với anh? Tất cả đã là tù nhân, tất cả đều là bạn tù. Bạn tù trong danh ngôn nghiệt ngã, bạn tù tình nhà thổ. Khi nỗi khổ kéo dài mòn mỏi, khi sự phú quý đi giật lùi, có người lại đâm ra bằng tiện, chỉ còn biết nghĩ đến mình. Mọi thù hận lẫn nhau phát xuất từ đó. Anh em nguyền rủa lẫn nhau, nói xấu lẫn nhau. Ra khỏi tù, anh em không quên thù hận, vẫn nguyền rủa nhau, nói xấu nhau. Gặp nhau thì không nhìn mặt. Đó là mục đích trong những mục đích của học tập cải tạo tư tưởng." Giải thích chú thích. Chú thích 1: đọc Sỏi Đá Ngậm Ngùi cùng một tác giả, Nam Á, Paris, xuất bản năm 1985. Trong bộ tiểu thuyết Hồn Say Phấn Lạ, tôi khai triển tư tưởng cách mạng Tây Sơn. Chú thích 3: đã đăng trên tạp chí Bách Khoa, tôi quên số và tháng năm phát hành. Chú thích 4, Vũ Hồng Khanh, xuất thân là giáo làng. Chú thích 5, đọc hồi ký Nguyễn Mạnh Côn, tạp chí Bách Khoa. Chú thích 6, nghe nói là anh đã được tha vào năm 1986. Chương 13. Cùng buổi chiều, Thanh Thương Hoàng vào ca sốt. Hồ Văn Đông, Trịnh Viết Thành, Như Phong, Doãn Quốc Sĩ cũng túi bị vào ca sốt. Chủ nhiệm nhật báo Quyết Tiến trụ trì ca sốt số 6. Chủ bút nhật báo Quật Cường trụ trì ca sốt số 3. Tác giả Sầu Mây chiếm ca sốt số 11. Tác giả Khối Sống chú thích 1. Cuốn từ điển Việt Nam Quốc Dân Đảng cắm dùi ở ca sốt số C2. Những ca sốt còn lại của C1 dành cho quý vị Đại Đức Ấn Quang, Thượng Tọa Thích Quảng Độ trụ trì ca sốt số 7. Được đúng một tuần lễ kể từ hôm Thanh Thương Hoàng giả từ 6 C1, ba chúng tôi Hồng Dương, Nguyễn Hải Chí, Duyên Anh nhận lệnh rời phòng. Người công an chấp pháp nói: các anh cần đổi nước. Chúng tôi đã tưởng đi xa. Cuối cùng thì Nguyễn Hải Chí sang khu A, Hồng Dương và tôi vào 1C1. Cái phòng bẩn cả nội dung lẫn hình thức. Thời gian này cửa nhà giam đã trổ rộng một nửa gần chấn sông, và ống nước đã vô phòng. 1C1 hưởng dưỡng khí và ánh sáng 24/24 đầu tiên. Trưởng phòng 1C1 tên là Nguyễn Hữu Trí, hắn vốn làm tài xế taxi. Sau khi giải ngũ ở quân đội, hắn đeo lòng thượng sĩ. Hồng Dương miệt thị hắn là trá xế. Trí cấu kết với Viên và Quang, về sau ba đứa tách rời. Cả ba cùng vượt biên đường bộ và bị bắt ngay tại bến xe đò Pleiku. Phó phòng tên Đảm quen biết chúng tôi bên sở công an. Đa số tù nhân bên 1C1 là những người tuổi trẻ đủ thành phần vượt biên đường bộ từ Pleiku, Ban Mê Thuột chuyển về. Chế độ nhà tù ở Pleiku, Ban Mê Thuột hết sức là tồi tệ. Tù nhân bị tịch thu hết, chỉ còn có bộ quần áo dính thân thể. Họ không được tắm gội cả tháng nên ghẻ lở kềnh càng, cháy rận lổn ngổn. Ở mấy nhà tù cao nguyên, nhóm tù nhân này đã hụt hạt nhau, chia bè kết đảng, và bộ ba Trí, Viên, Quang bị bọn trẻ thù ghét. Trở về đề lao gia đình, Nguyễn Hữu Trí vẫn làm trưởng phòng. Giữa hắn và phó phòng Đảm không có ưa nhau. Thêm thư ký Miên coi thường hắn nên hắn bám chặt cai ngục. Hắn chỉ sợ mất chức trưởng phòng. 1C1 ngoài Nguyễn Hữu Trí nham hiểm còn có nghệ sĩ Ngô Văn Sự. Tên này bị gù, có tài về trang trí. Sự nói phét thánh trời. Hắn tự nhận hắn là chóe, quen thân với Nhã Ca, Duyên Anh, Doãn Quốc Sĩ. Bất ngờ chúng tôi vào 1C1, Ngô Văn Sử bị anh em lột mặt nạ. Đó là sự bất hạnh của hai chúng tôi. Sử được ra ngoài sơn cửa các phòng tù. Hắn cấu kết với Trí, Hồng Dương và tôi là hai đối tượng báo cáo của hai đứa. Chuyện buồn nhỏ nhặt liệu mà quên. Tôi không quan tâm hai cái thằng vô lại này, mà rất quan tâm cháy rận vượt biên xâm lăng tôi. Tôi bắt đầu bị ghẻ nhiều ở 1C1. Chúng tôi vẫn chưa được gặp vợ con. Đúng lúc ghẻ đang hành hạ tôi, vợ tôi viết thư báo tin buồn: ông ngoại đã chết. Em mặc áo tang đến xin gặp bố nhưng người ta từ chối. Thật sự tôi muốn quên chuyện gia đình, nhưng muốn quên thật là khó. Mà nhớ thì lòng dạ như bị sát muối. Nhìn khuôn mặt hốc hác của Trịnh Viết Thành dán chặt vào ô cửa gió ca sốt số 3, Hồng Dương bảo tôi: sắp đến lượt mình. Tôi không sợ ca sốt và tôi thèm nằm ca sốt, rất giản dị. Ở ca sốt tôi chẳng cần đề phòng ai. Ca sốt đề lao gia đình lý tưởng lắm. Nếu không bị còng tay chéo chân để ngủ ngồi, nhờ ghẻ nặng tôi lay hoay với ghẻ cả ngày. Khởi sự là ghẻ nước, ghẻ mọc từng cụm trên mu bàn chân. Vừa khều vừa nặng xong được vài mụn thì vài mụn khác nó đã mọc xung quanh. Chuyện khó tin mà lại có thật. Cả một C1 bị ghẻ. Ngót 50 tù nhân cứ ngồi nặng ghẻ mũ ghẻ nước. Tất cả bị nắm tấn công hạ bộ. Đàn ta lư cứ gãy liên miên. Cơ thể tôi bị thiếu sinh tố, da khô và mỏng, chất nhờn trên mặt da không còn bài tiết nữa. Ở 6C1, tôi nặng hết nước, nặng ra máu thấm khô, rồi bôi thuốc xanh, mụn ghẻ nó chịu ngay. Ở 1C1, nặng hết nước bôi thuốc mà nước nó cứ đùng ra. Nước đùng ra thì ghẻ lại mọc thêm, ghẻ mọc cả trên mụn ghẻ mới. Ghẻ cứ tấn công, bắt đầu ở chân rồi lên đùi, háng, mông. Ghẻ nước lở loét bị nhiễm trùng thành ghẻ mủ. 1C1 có mấy dũng sĩ ghẻ, hai cẳng ghẻ cơ hồ cơm cháy đắp lên trên. Nước vàng cứ ri rỉ cả ngày. Bục xi măng bị nhốt nhúa, manh chiếu khô cứng vì máu mủ nước vàng. Mùi vị nó tanh tưởi nồng nặc. Tôi đã ăn ngủ hít thở cùng với mùi vị tanh tưởi mủ ghẻ đó. Khi ghẻ mủ mọc khắp cẳng đùi và đầy mông, tôi mất ngủ. Nằm nghiêng hàng đêm tôi thao thức. Các bạn trẻ của tôi nhờ dễ ngủ mà bớt bị ngứa, bớt bị đau. Nhức ghẻ mủ, ngứa, nắm ăn hạ bộ. Hai cái thái cực quái đản này tưởng xa mà lại gần, tưởng mơ hồ mà hiện thực. Tôi vốn khổ từ niên thiếu, những nỗi khổ tôi đem vào đời, những nỗi khổ tôi làm cuộc đời tôi. Tôi ngỡ đã ghê gớm lắm, vất đi tại đề lao gia đình, vất hết đi. Tôi nằm nghiêng trên hai gang chiếu của phòng 1C1 để ngửi cái mùi tanh mũ ghẻ, nuốt đắng cay, nghiến răng chịu nhức nhối để nhập môn thống khổ. Sau khi đi học tập viết tự khai và sau khi viết tự khai tại phòng, người ta đã tách Hồng Dương ra khỏi tôi. Hồng Dương từ giả tôi, và từ đó tới nay tôi chưa gặp lại. Tôi không tin cái tên Nguyễn Hữu Trí báo cáo Hồng Dương. Thời gian chuẩn bị thẩm vấn, người ta đã cách ly chúng tôi để tránh trao đổi ý kiến. Hồng Dương đi, 1C1 có thay đổi. Anh em vượt biên được gia đình tiếp tế, xà phòng tắm gội, quần áo cũ loại bỏ. Phòng cũng đã bớt tanh và cháy rặn cũng đã bớt dần. Viên đi, Quan đi, Đảm đi, Nguyễn Hữu Trí hòa hoãn với thư ký Nguyễn Hữu Miên và mọi người. Vợ hắn không có nuôi hắn. Hắn chợt hiểu cai ngục không cho hắn mì vụn và uống cà phê. Hắn liền bám anh em Ngô Văn Sự chuyển trại. Mọi việc lại bình thường. Tôi bình yên nằm nghiêng nghe mũ mưng trên cơ thể, lãng mạn một chút. Tôi bảo thống khổ mưng giữa nỗi đời cơ cực của tôi. Tháng 7 năm 76, đề lao gia đình tiếp nhận hàng ngàn tù nhân phản động bình dân, gọi là phản động bình dân để phân loại. Ngày 30 tháng 4 năm 75, các nhà tù thành phố được giải phóng hết. Nhưng 1 tháng 5, nhà tù lại mở cửa đón khách mới. Lâm Văn Thế là khách khai trương. Từ tháng 6 năm 75 đến tháng 5 năm 76, đề lao tiếp nhận tù nhân phản động trí thức. Thời điểm rực rỡ này là thời điểm của sinh viên, học sinh, luật sư, giáo sư chống phá cách mạng. Bây giờ là thời điểm của nông dân, công nhân, phu nhà đòn, lơ xe đò, du đảng. Những nhà nghiên cứu Marxist sẽ nhức đầu về hiện tượng phản động bình dân. Ngoài tù nhân phản động bình dân, tháng 7 năm 76, đề lao cũng tiếp nhận hàng ngàn tù nhân vượt biên bị bắt. Người ta sắp xây thêm các khu D, E, 1C1 phải chứa 60 tù nhân. Tôi đã phiêu bạt khá nhiều phòng giam của đề lao gia đình, và tôi có một nhận xét: tỷ lệ đại đức thượng tọa vượt biên 1%, linh mục 99%, tỷ lệ đại đức thượng tọa phản động 99%, linh mục 1%. Những người vượt biên thuộc đủ mọi thành phần xã hội. Vượt biên đường biển thì bị chặn bắt ngay tại Phú Lâm. Vượt biên đường bộ thì bị chặn bắt ngay khi vừa bước xuống các bến xe đò, Pleiku, Ban Mê Thuột. Hài hước của vượt biên đường bộ có ông giáo sư họ Mai là biểu tượng. Ông này mang theo 3 đôi giày, 2 bộ cơm lê và cả chục cái cà vạt để chuẩn bị họp báo ở vọng cát. Bi thảm thì có cậu cháu anh thợ hàn xì lạc rừng mây 3 ngày đói quá nên đi bẻ trộm bắp, bị mội cộng bắt trói đem giao nộp cho Việt Cộng. Đúng lúc 1C1 đông nghẹt, tôi được gọi ra làm việc. Người ta dẫn tôi sang phòng chấp pháp khu B. Tôi cầm cụi đi không nhìn ngang nhìn dọc. Công an chấp pháp ngồi đối diện với tôi. Hắn ta cao lớn, mặt rổ hoa mè, mặc áo sơ mi màu trứng sáo, chỉ cái ghế trước bàn giấy. Hắn bảo tôi ngồi. Tôi xin anh một ân huệ. Gì? Tôi bị ghẻ mũ đầy mông, anh có thể cho tôi ngồi nghiêng? Không, anh phải ngồi ngay ngắn, vì anh làm việc với đại diện của đảng. Hắn ta là dân Bắc Kỳ, giọng nói miền biển, Tiền Hải. Hiểu chưa? Tôi hiểu. Tôi đã đụng độ 3 thằng Việt Cộng đằng đằng thù hận. Thằng thứ nhất bên sở công an phòng lý lịch, nó quát tháo khi thấy tôi ngồi gác chân. Nó bắt tôi phải ngồi nghiêm túc và mang cái tội thiếu văn hóa. Thằng thứ hai ở Đài Lao, nó đến cửa 6C1 ghi lý lịch của tôi. Nó mắng tôi nói láo vì tôi khai tôi là nhà văn chế độ cũ. Nó múc tôi khai tôi là tay sai của chế độ cũ. Thằng thứ ba thì đang đứng trước mặt tôi. Hắn nhìn tôi rồi hất hàm. Khi các anh bắt cộng sản, các anh đối xử như thế nào? Tôi chưa có ngồi, tôi vẫn còn đứng. Chúng tôi không bắt ai cả. Chúng tôi không có quyền bắt ai. Chúng tôi không thích bắt ai. Tôi lại nói thêm, nhà văn không phải là nhà cầm quyền. Phản ứng của tên chấp pháp Bắc Kỳ là nụ cười nửa miệng. Anh không phải là ngụy quyền. Tôi đáp, phải. Hắn dập điếu thuốc lá. Nhưng anh là tay sai của ngụy quyền. Các anh là tay sai của ngụy quyền. Bọn nhà văn Sài Gòn là tay sai của ngụy quyền. Tôi nói, đó là ý nghĩ của anh thôi. Hắn gằn giọng, của nhân dân. Các anh nhận tiền của Mỹ, của ngụy để chống phá cách mạng, tạo ra chiến tranh tâm lý. Anh muốn tôi kể tên những cái thằng chống cộng ăn lương Mỹ ngụy hay không? Anh đừng kể. Anh xấu hổ à? Tôi đã biết, chính chúng tôi đã công kích chúng nó một cách công khai. Chúng nó chỉ có vài thằng thôi. Đứa lấy tiền của Zipao, của Oxit qua trung gian Lý Trung Dũng. Đứa lấy tiền của Ngô Đình Diệm qua trung gian của Bùi Kiến Tính. Đứa thì lấy tiền của Sở Nghiên cứu Chính trị. Đứa lấy tiền của Tổng nha Cảnh sát Quốc gia. Đứa lấy tiền của ASEAN. Toàn là những khuôn mặt khoa bản và văn nghệ hàng đầu. 2-3 đứa làm tôi mồi cho đài phát thanh chiến lược Mỹ. Những thằng nhà văn này nó đã chuồn hết. Chúng tôi ở lại chịu nhục. Chịu nhục với cộng sản chưa đủ, còn bị chúng nó bêu nhục trên đất Mỹ. Tôi đã cố dằn phẫn nộ để im lặng về thái độ bần tiện của chúng nó khi chúng nó toa rập nhận chìm tôi xuống bùn nhơ. Rõ rệt, chúng nó đã bắt nạt tôi những ngày đầu lưu vong của tôi. Anh công kích người khác? Ai? Anh đã đọc một bài báo của Nguyên Sa chưa? Hắn bảo tôi, anh ngồi xuống đi. Tôi hỏi, tôi có thể ngồi nghiêng? Hắn lắc đầu. Anh ngồi ngay ngắn và ngồi nghiêm túc. Tôi ngồi ngay ngắn, nỗi đau khác đã làm bớt cái nỗi đau ghẻ mũ. Tôi biết sức nặng của phần trên thân thể đã bắt những mụn ghẻ mũ ở mông tôi bị vỡ ra. Tên công an chấp pháp biết rõ hơn. Hắn lại thích như vậy. Hắn muốn nhìn tôi đau đớn. Bào thuốc lại chìa ra, hắn mời. Anh hút thuốc chứ? Tôi rút một điếu thuốc vàm cỏ. Hắn quẹt diêm, mồi cho tôi hút. Tôi gọi anh ra để mạng đàm. Hắn nhả khói thuốc. Mạng đàm cũng là làm việc đấy. Và cuộc mạng đàm bắt đầu. Anh xa nhà mấy tháng rồi? Anh Duyên Anh, thần tượng của tuổi trẻ. Giọng mỉa mai, hắn biểu môi nói 2 tiếng thần tượng. Mạng đàm với hắn là vấn nạn. Đối với tôi, với chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ bị bỏ tù. Tôi không là thần tượng của ai cả. Tôi đã viết điều này. Làm thần tượng có hai điều khổ: một, trở thành nô lệ của những kẻ phong tước vị cho mình; hai, sẽ bị đạp đổ. Anh đã được coi là thần tượng. Tôi đã thành thật khước từ. Tại sao? Vì tôi thích tự do theo ý của tôi. Thần tượng tôi phải làm theo ý của người khác. Khác ý của họ là tôi bị đạp đổ nhục nhã. Nhưng thần tượng là cái gì? Theo tôi, thần tượng là đất nung, gỗ đẽo. Anh ám chỉ ai? Tôi chỉ nói tôi. Mà anh là thần tượng à? Anh vừa bảo tôi là thần tượng. Anh tin tôi thành thật ư? Cách mạng không bao giờ gian dối. Hắn nhìn thẳng vào mặt tôi, đôi mắt hắn long lên sòng sọc. Lũ các anh là thần tượng móc méo xỏ xiên. Tôi hỏi anh sai nhà mấy tháng rồi? Hắn đã chuyển sang giai đoạn cao có. Tôi chậm rãi đáp. Tôi vào tù từ ngày 8 tháng 4. Ai bảo anh vào tù? Cán bộ Ba Trung bên sở. Anh đi học tập cải tạo tư tưởng. Tôi xa nhà. Anh xa nhà là để đi học? Vâng, tôi xa nhà để đi học được 4 tháng rồi. Anh thấy thế nào? Nhớ vợ, thương con. Chỉ có vậy thôi. Phải, chỉ có vậy. Không thấm thía à? Không. Thế là chưa có tiến bộ, chưa có chuyển biến tư tưởng. Anh cần phải học tập lâu hơn. Tùy anh. Tùy ở chính bản thân anh đấy. Thằng rổ mặt hoa này có bộ đã nhận chỉ thị áp đảo tinh thần của tôi. Tất cả những nhà văn nhà thơ làm việc bị mạng đàm đều bị làm khán giả xem kịch sĩ công an thủ các vai ác và thiện. Hễ hôm nào bị ác giọng thì ngày mai sẽ được thiện vuốt ve. Ác bích lối thì thiện lại mở đường. Thiện thỏa mãn yêu sách chưa được thực hiện thì ác đã xóa bỏ ngay tức thì. Thằng mặt rỗ hoa mè mặc áo sơ mi màu trứng sáo, tháng 6 năm 77 gặp Doãn Quốc Sĩ ở 3C1, kể lại cuộc mạng đàm, anh Sĩ nhận ra cố nhân liền. Anh Sĩ nói, nó đã dọa chặt tôi ra làm 3 khúc để xem thân thể tôi có kim cương hay không, và chính nó tống tôi vào ca sốt. Anh Duyên Anh, tôi nghe đây, đồng chí Ba Trung bảo anh vào tù là đúng. Tôi không xa nhà, đi học. Anh nằm tù thì anh vừa nói. Bây giờ là chân lý anh nằm tù. Anh nằm tù để suy nghĩ tội ác. Các anh nằm tù để suy nghĩ tội ác. Bỗng hắn hất hàm. Thằng Doãn Quốc Sĩ nó như thế nào? Tôi thừa hiểu khi chúng nó nói chuyện với nhau, khi chúng nó nói với anh em của tôi, chúng nó cũng gọi tôi là thằng Duyên Anh, như lãnh tụ của chúng nó mở miệng là thằng Diệm, thằng Nhu. Đó là thằng được nhiều người kính trọng. Thằng Doãn Quốc Sĩ được nhiều người kính trọng. Nó ví Hồ Chủ tịch là chồn tinh chín đuôi. Vũ Hạnh báo cáo thằng Sĩ thường nhục mạ Bác Hồ. Sài Gòn có 3 thằng đáng tội chém. Thằng Doãn Quốc Sĩ viết cổ tích lăng mạ lãnh tụ Hồ Chí Minh. Thằng Chóe vẽ cờ tổ quốc cắm lên trên cái cán chổi. Còn anh ví lá cờ tổ quốc với cái xì líp đàn bà đang có kinh. May cho các anh biệt đội đang bận việc khác, chứ không thì các anh đã ăn đạn như thằng Chu Tử. Chu Tử viết ao thả vịt của Nhật Báo Sống, chê Hồ Chủ tịch làm thơ như cục cất. Tôi xin phép được nói rõ về trường hợp Chu Tử và sau đó một vài trường hợp ngộ nhận quốc gia sát hại quốc gia. Thuở Báo Sống chống đối sự thừa thắng xông lên của các ông sư chính trị, nhóm Phật giáo quá khích đã đốt tòa sạn Sống, đốt luôn chiếc xe Vespa mới tanh của nhân viên trị sự tên là Vũ Hải Vân. Chu Tử nổi giận, Nhật Báo Sống đánh sư chính trị, sư thành phố thả vàng, Chu Tử bị mưu sát. Chúng tôi quả quyết thủ phạm là Thượng tọa Thích Thiên Minh. Báo chí Sài Gòn tỏ thái độ với Phật tử ồn ào xuống đường và lãnh tụ của họ. Tự nhiên nhà cầm quyền hưởng lợi, chẳng cần thuê mà báo chí cứ xúm nhau mần thịt những kẻ chống đối mình. Rồi Thượng tọa Thích Thiên Minh bị mưu sát, Phật giáo Ấn Quang lại đổ riết tội cho nhà nước. Nhà nước, nhà chùa, nhà báo chơi nhau lung tung beng. Nhà báo bảo nhà chùa giàn cảnh, đến khi chết giữa biển và chết trên quê hương, Chu Tử vẫn tưởng Thích Thiên Minh bắn mình, và Thích Thiên Minh thì vẫn tưởng nhà nước hại nhà chùa. Tôi nhờ nhà tù tai nghe rõ cộng sản xác nhận là họ bắn Chu Tử. Họ gây xáo trộn tình hình Sài Gòn. Từ đó tôi nhận diện thủ phạm ám sát Nguyễn Văn Bông và Trần Văn Văn. Tôi vốn không ưa ông Kỳ và không hưởng bổng lộc gì của ông Loan, nhưng tôi muốn đóng góp một chút sự thật vào sự thật của lịch sử. Trong cuốn Một Người Tên Là Trần Văn Bá, tôi đã viết ông Nguyễn Cao Kỳ và ông Nguyễn Ngọc Loan không hề ám hại nhà chính khách đối lập Trần Văn Văn. Thủ phạm vẫn chỉ là Việt Cộng, tác giả các vụ Chu Tử, Thích Thiện Minh, Nguyễn Văn Bông, Trần Văn Văn. Phản ứng của bà Trần Văn Văn là căn cứ vào một tờ báo lưu vong xuất bản tại Úc Đại Lợi, ký tên một tác giả không ai biết, vẫn khẳng định Kỳ Loan đã giết chồng của bà. Những ngộ nhận tai hại điển hình vừa kể cần phải chấm dứt. Còn ngộ nhận là còn chơi trò, chơi tạo mâu thuẫn của Cộng sản. Tại sao anh dám viết cào tổ quốc với xì liếp của đàn bà có kinh? Tôi không biết trả lời. Trả lời thế nào? Trả lời hôm nay khi ngồi viết hồi ký. Tôi viết cào tổ quốc của anh với xì liếp đàn bà có kinh vì tôi ghê tởm cái lá cào tổ quốc của anh. Tôi không ham nói phép, dẫu nói phép không bị đánh thuế và dẫu có thể được coi như ngục sĩ anh hùng. Cuộc đời đã thừa thải như anh Rambo thì chẳng nên thêm tôi. Ở cuốn Đàn Bà, người đàn ông bị vợ từ chối không cho làm tình. Gã hỏi: hôm nay em kéo cờ cộng sản hả? Tôi dám ví cái cờ đỏ sao vàng với xì liếp đàn bà có kinh, và cộng sản đã chụp mũ tôi. Họ ví tôi chứ tôi không ví. Anh chỉ biết viết. Tôi không biết trả lời. Anh không trả lời? Anh hiểu là tôi khó trả lời kia mà. Anh cần phải suy nghĩ. Phải. Hắn lại tống tôi vào ca sốt khu B, khóa chặt cái cửa gió, không cho tôi về 1C1 để thu dọn hành lý, không phát chiếu, không còng tay. Cuộc mạng đàm kết thúc như vậy. Tôi có dịp biết ca sốt và tôi bằng lòng ở ca sốt. Ca sốt là căn phòng lý tưởng của khách sạn Quốc Doanh Đề Lao, đang nằm nghiêng trên hai gang chiếu ở cái phòng tập thể nhung nhúc tù nhân và nồng nặc cái mùi mồ hôi, hôi nách, ghẻ mũ. Nay được nằm thoải mái trên một cái bục xi măng láng cón yên tĩnh, cầu tiêu vòi nước riêng, tôi có cảm giác mình được cách mạng đãi ngộ. Đối diện với dãy ca sốt nhốt tôi là các phòng tập thể khu B dành riêng cho nữ tù nhân. Tôi không được nhìn thấy ai cả. Thú thật lúc ấy tôi quên sợ hãi. Càng ở tù lâu, hai chữ cũng đành càng lớn và có cảm giác sợ hãi thì nhỏ dần. Ngồi mạn đàm với đại diện của Đảng Cộng sản Quang Vinh, những mụn ghẻ mũ ở mông tôi bị vỡ ra, ướt nhảy cả đít quần. Bây giờ quần bám chặt vào mụn ghẻ, tạo thành những mảng mài lớn nó khô cứng. Tôi không dám gỡ ra, sợ máu sẽ chảy và lại thành mảng mài lớn. Với riêng nỗi khổ ghẻ mũ, tôi đã muốn ngồi lên mặt những đứa đặc biệt đặt chuyện bêu nhục tôi ở tù bằng cái đũng quần cứng khô máu mũ. Nhưng mà tôi đã ngồi lên mặt chủ nghĩa cộng sản, như thế thì hách hơn. Người ta không cho tôi ăn cơm trưa và không cho cả nước sôi. Tôi ghé miệng vào cái vòi nước vặn robinet uống nước phong tên, rồi tôi cứ nằm duỗi chân, dang chân thoải mái mà ngủ. Cơn mưa lớn đã ru tôi ngủ ngon lành. Khi tôi thức giấc, mưa đã tạnh và ngọn đèn vàng trên ca sốt đã bật. Mụ cai ngục lùng mắt lé mở khóa. Tên công an chấp pháp mặt rỗ huê đang đợi tôi bước ra. Hắn hỏi tôi: sao, anh suy nghĩ chưa? Tôi nói: đói quá, tôi không suy nghĩ gì được. Hắn nín thinh dẫn tôi về khu C1 và giao tôi cho cai ngục. Tôi trở lại một C1 ồn ào và tiếc rẻ ca sốt khu B. Sáng sớm hôm sau, trước cả giờ báo thức, cai ngục lại gọi tôi ra để làm việc. Tên công an mặt rổ hoa dẫn tôi ra khu A và tống tôi vào ca sốt. Nhờ ví cái cờ cộng sản với xì viết đàn bà có kinh, tôi lại được biết thêm ca sốt khu A, khu sát khích, trường Hồ Ngọc Cẩn. Hôm nay tôi bị còng tay chéo sau lưng, vẫn bị cúp bữa ăn trưa và bị cúp nước sôi. Chập tối thì tên công an rổ hoa lại dẫn tôi trở về khu C1. Suốt một tuần liền, sáng sớm tinh mơ thì tôi đi vào ca sốt, chập tối tôi được ra ca sốt với cái kiểu còng tay còng chân. Bố tôi tháng 9 năm 75 đi lẻn vào Sài Gòn dạy tôi kinh nghiệm ngục tù. Ăn ít dù gia đình có tiếp tế đầy đủ nên tập thắt cái dạ dày lại vì sẽ bị nhịn vài ngày. Kinh nghiệm của bố được học tập ăn một bữa suốt một tuần, tôi đã được tồn tại. Trò chơi của tên công an chấp pháp rổ hoa đến đó là chấm dứt. Hắn không cho tôi ngủ đêm ở ca sốt. Hắn cũng đã quên hỏi tôi suy nghĩ kỹ chưa. Tôi bị bỏ rơi 3 ngày liền. Lúc này Doãn Quốc Sĩ đã từ ca sốt 12 chuyển về ca sốt số 1 đối diện với phòng tập thể của tôi. Trịnh Viết Thành, Hồ Văn Đông bị sang sở công an. Chuyến đi này có thêm Nguyễn Mạnh Côn. Bên ca sốt C2, Như Phong vẫn khước từ viết tự khai. Bệnh ghẻ mũ của tôi vẫn không thuyên giảm, có mồi nó tăng triển, ghẻ báo động đỏ. Mỗi tuần vào buổi trưa nắng, đề lao cho tù nhân ra phơi nắng được 10 phút. Phòng này vào thì phòng kia đi ra. Tù nhân ngồi nguyên một chỗ của mình, các cửa gió của ca sốt vẫn đóng kín, đề phòng liên lạc với nhau bằng dấu hiệu. 10 phút nắng chỉ làm cho ghẻ buồn cười. Hôm tắm nắng đồ đạc treo lên hết, trực sinh rửa phòng và y tế là xịt thuốc trừ cháy rặn. Tôi khám phá ra sự thiếu máu. Ở ngoài nắng bước vô, mắt tôi mờ đi được mấy phút. Tôi lại ôm mặt đứng, cứ ngỡ mình đã bị lòa đi. Tôi thèm nói chuyện mắt với Doãn Quốc Sĩ. Anh ta không hề dán mặt vào ô gió ca sốt như những tù nhân khác. Sáng sớm, Sĩ chạy tại chỗ, rồi thiền và đi ngủ. Vợ tôi vẫn tiếp tế đều đặn. Qua 3 ngày không thấy tên công an chấp pháp rổ hoa gọi ra, tôi ngỡ đã được yên thân. Tôi nhầm, cai ngục lại réo tên cúng cơm của tôi. Vũ Mộng Long, có, mặc quần áo đi ra làm việc. Giải thích chú thích. Chú thích 1, viết tiểu thuyết Như Phong Ký Lý Thắng, Trường Thiên tiểu thuyết Khối Sống, đăng dang dở trên Nhật báo Tự Do trước năm 1963. Chương 14. Không tính những tên quản giáo hạch hội lý lịch, tôi đã qua tay 5 chấp pháp và cái gã này là 6. Thân phận kiều tiếp khách chơi hoa không khổ bằng thân phận nhà văn tiếp khách chấp pháp. Xưa sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Mặt sao dày dạng phong sương, thân sao bướm chán, ông trường bấy thân. Có phải Nguyễn Du đã tiên tri thân phận những Vũ Hoàng Chương, Doãn Quốc Sĩ, Dương Nghĩa Mậu, Thanh Tâm Tuyền, Phan Nhật Nam, thân phận những nhà văn nhà thơ trong ngục tù cộng sản? Ôi biết bao câu kiều nó đã vận vào cái đoạn đường ai có qua cầu mới hay của chúng tôi. Bây giờ mình đã vỡ rồi, lấy thân mà trả nợ đời cho xong. Nợ đời, soạn giả Tù Cải Lương Mộc Linh đã diễn tả 5 câu vọng cổ ở khu A. 5 câu thôi mà anh bị ho ói máu nên phải dang dở. Trong 5 câu ấy có đoạn: Than ơi trời đất bao la, mà sao ta không có chỗ đứng, lại phải xui chi tới cái cảnh đoạn trường. Nợ chẳng vay ai, mà nay phải trả cho đời. Văn chương là cái nợ, nghệ thuật là cái nợ, nợ văn chương trả ở nhà tù, và nhà nghệ sĩ biến thành nàng kiều, trôi dạt đề lao khám lớn trại tập trung. Cuộc sống vốn hiếm từng hải, hiếm cả thúc sinh, chỉ rạc lũ chấp pháp cộng sản, chở chất thù vặt. Chúng nó dập vùi tới cả phẩm cách con người. Chúng nghĩ nào ưu việt, đâu là đỉnh cao trí tuệ. Nơi mô là cái nôi của loài người. Bạn ơi, nhân loại ơi, cái nôi của loài người, đỉnh cao trí tuệ, chủ nghĩa ưu việt tập trung ở nhà tù, giam nhốt, đày đọa các nhà văn, nhà thơ. Nhà văn, nhà thơ là những kẻ chung thân, bất mãn với hiện tại. Trần Dần đã biết, chẳng thể rút kèn cũ rích, vác loa mồm kêu, hiện tại rất thiên đường. Không, thiên đường chúng ta là nối đuôi nhau, vô tận thiên đường đi mãi chẳng bao giờ thỏa. Không có hiện tại nào là thiên đường cả. Và cả khi hiện tại đã là thiên đường, vẫn cần thiết có thiên đường khác rực rỡ hơn. Bổn phận của nhà văn là không ngừng phản kháng hiện hữu, để thiên đường không dừng lại, để thiên đường không chết, để thiên đường tiến lên một thiên đường khác tuyệt vời gấp bội. Sự phản kháng hiện hữu của nhà văn đã bị xã hội cộng sản chụp mũ là chống cộng sản. Nhà văn chống mọi bất công, mọi độc tài, mọi áp bức, mọi bóc lột và mọi sự xúc phạm quyền sống của con người. Nhà văn đòi hỏi tự do, dân chủ, công bình, hạnh phúc tuyệt đối cho con người. Bản chất của nhà văn là phản động. Nó phản động trong bất cứ xã hội nào, dưới bất cứ chủ nghĩa nào, ở bất cứ nơi nào nhân quyền bị tước đoạt, nhân phẩm bị chà đạp. Sự phản kháng của nhà văn là ước mơ của loài người. Nó làm thăng hoa cuộc sống, nó gây cảm hứng leo lên ngọn đỉnh chân thiện mỹ. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn bịp bợm và bệnh hoạn nghĩ rằng hiện tại què quặt của mình đã là thiên đường vĩnh cửu mới dùng quyền lực khỏa lấp sự phản kháng của nhà văn. Chỉ có cộng sản mới hèn mọn chụp mũ nhà văn, kết tội nhà văn và giam nhốt nhà văn. Phải vinh tôn những nhà văn phản động và phải bỏ tù cái bọn bồi bút nịnh bợ, rút kèn cũ rích, vác loa mồm kêu, hiện tại rất thiên đường. Đó mới là ưu việt đỉnh cao trí tuệ. Tại sao? Vì bằng phản kháng hiện tại, nhà văn đã thắp ước mơ như ngọn đèn dẫn đến tương lai, dẫn đến những tương lai vô tận, những thiên đường đích thật của loài người. Vì bằng bồi bút nịnh bợ, bằng yên phận hòn bi, nhà văn đã rút đầu xuống vực thẳm tội ác. Hà Nội định nghĩa bồi bút. Bồi bút là kẻ viết sách báo làm tôi tớ cho thực dân đế quốc. Văn Tân, từ điển Việt Nam năm 76. Cộng sản Việt Nam ở Paris đề nghị một định nghĩa: bồi bút là kẻ viết sách báo làm tôi tớ cho bọn cường quyền. Nguyễn Trọng Nghĩa, Đoàn kết tháng 4 năm 87. Bọn cường quyền hiện hữu ở Việt Nam là cái gì? Cộng sản. Có lẽ nên định nghĩa bồi bút là kẻ viết sách báo làm tôi tớ cho thực dân đế quốc và cộng sản. Nhưng định nghĩa chính xác nhất là bồi bút là đám viết sách báo đứng về phía bọn thống trị. Với nhà văn chân chính, thống trị là đối tượng phản kháng hàng đầu. Nơi nào mà không có đối lập chính trị, thống trị mang rợ ghê tởm, cần thiết trừ khử. Việt Nam đang là nơi ấy. Và người ta dễ dàng tìm ra sự bồi bút ở hai câu định nghĩa của bồi bút. Họ không dám đụng đến cộng sản và giai cấp thống trị mới ở xã hội cộng sản. Xã hội cộng sản chấp nhận bồi bút, nuôi dưỡng bồi bút và bỏ tù cả nhà văn phản kháng lẫn thi sĩ chỉ viết thơ tình. Tên công an chấp pháp số 6 dẫn tôi sang khu B. Chỗ tôi đã mạn đàm với tên chấp pháp rổ hoa. Tôi không muốn chế giễu họ, rẻ tiền lắm. Nhưng bạn cần hiểu rằng chẳng có tên công an chấp pháp nào giới thiệu tên thật hay bí danh với bạn cả. Trừ có ba Trung là thằng nằm vùng vây co, nên tôi đành phải lấy đặc điểm của họ mà làm biệt danh để dễ so sánh. Công an chấp pháp số 6 dân miền Bắc, mặt mũi sáng sủa, người vừa phải. Hắn ta có nụ cười dễ gây cảm tình. Câu mở đầu của hắn: anh có vẻ thất vọng về chúng tôi, có phải không anh Duyên Anh? Tôi thản nhiên: "Tôi không thất vọng và cũng chẳng hy vọng gì các anh." Hắn cười: "Tại sao?" Tôi đáp: "Tôi đã hiểu tôi không còn quyền thất vọng và hy vọng." Hắn khẽ lắc đầu: "Đừng có cay đắng anh Duyên Anh." Hắn lại mời tôi hút thuốc điện biên, nhả nạm khói. Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt chan chứa sự cảm thông. "Với tôi, anh muốn ngồi kiểu nào thì tùy ý anh." Tôi khựng lại. Chúng nó đã trao đổi với nhau về tôi. Thằng số 5 đã đấm tôi, thằng số 6 thì lại xoa bóp. "Anh đã bớt ghẻ chưa?" "Chưa anh à." "Nó sẽ phá tung một lượt rồi khỏi hẳn. Chị ấy vẫn tiếp tế bình thường cho anh chứ?" "Cảm ơn anh." "Trường hợp của anh thật là quan nghiệp. Anh chống Mỹ, chống Ngụy, rồi sợ Mỹ Ngụy trả thù nên anh phải chống Cộng sản." Tôi không muốn cãi. Tôi đã chống bọn Cộng sản bằng Hoa Thiên Lý trước khi chống chính sách Mỹ ở Việt Nam và bọn thống trị Bù Nhìn. "Tại sao anh lại chống lung tung như thế? Chống tứ phía, phía nào thì anh sống?" "Tôi vẫn còn sống." "Thực tế một chút anh Duyên Anh, giá anh đừng có chống Cộng, anh đã được biểu dương rồi." Tôi đã nghe bà Trung, đã nghe tên chấp pháp xứ Nghệ nói cái luận điệu này, vẫn cái luận điệu gai góc mà buồn tẻ. Chấp pháp số 6 lại nhai lại: "Khi trái đất còn quyền lực, còn ngục tù và còn lệnh bắt bớ, còn cai ngục và còn tù nhân, chân lý đó không thay đổi. Ông Hồ Chí Minh là người cảm thầm lý lẽ của kẻ mạnh nhất. Ông ta hiểu vĩ nhân có thể chết bởi cái gai. Ông ta hiểu anh hùng có thể chết ở cái lỗ chân trâu. Và ông ta có triết lý sống đời tù bình thường, để chúng dắt đi tựa như trâu bò. Hạnh phúc cho ông Hồ Chí Minh là ông đã không được sống đời tù Cộng sản. Nếu đã nằm nhà tù Cộng sản, ông không trở thành cha già dân tộc và không trở thành vĩ nhân. Cộng sản đã là vĩ nhân, đã là anh hùng. Họ độc quyền anh hùng vĩ nhân. Bạn khó lòng thành vĩ nhân, anh hùng tù ngục Cộng sản. Ở nhà tù Cộng sản, nhất là nhà tù dành cho tù nhân của tư tưởng, của lương tâm, bạn sẽ bị đối xử tồi tệ hơn là trâu bò. Bởi vì ngoan ngoãn tựa trâu bò rồi sẽ thành lãnh tụ vĩ đại. Kinh nghiệm ở tù của Hồ Chí Minh là ánh sáng quang vinh chiếu rọi khắp nhà tù Cộng sản. Phải bắt tù nhân lững lơ giữa người và súc vật, phải diệt nhân tính của tù nhân. Và như thế sự đọa đày mà tù nhân cam chịu không hung đúc, nó nên anh hùng. Nó chỉ lay hoay quanh cái nỗi đói, nỗi khổ, nỗi nhớ nhà. Nó sẽ chỉ loay hoay quanh cái niềm sợ hãi, niềm mong đợi ngài được tha. Trong những loay hoay bi thảm của nó, hãy cho nó một chút ân huệ toan tính, bơm cho nó một chút hy vọng gian dối, thì nó sẽ níu lấy cái ân huệ và hy vọng đê tiện đó, bảo vệ ân huệ và hy vọng đó một cách rất là đê tiện. Từ cái ân huệ toan tính, cái hy vọng gian dối ban cho một tù nhân, tạo thành những ngờ vực, những thù hận, những đề phòng giữa các tù nhân. Cài ngục mỉm cười rao giảng phúc âm: "Các anh không thương các anh thì ai thương các anh?" Tù nhân ghét bỏ tù nhân hơn cả cai ngục ghét bỏ tù nhân. Riết rồi tù nhân thương yêu cai ngục. Bản chất và hiện tượng, hai tuyệt chiêu nằm trong bí kíp của Cộng sản. Chẳng những cấy sinh tử phù vào tế bào tù nhân, mà còn cấy vào cả tim phổi của quần chúng. Hiện tượng lúc nào cũng bị nghiêm khắc phê bình. Hiện tượng thủ tiêu tập thể 1.500.000 dân bị sửa sai, Tổng Bí thư Trường Chinh tạm sang nằm ghế Chủ tịch Quốc hội, cũng vẫn là Ủy viên Bộ Chính trị. Để bản chất đúng và tốt cho chân lý, hiện tượng và bản chất nó cứ hư hư thật thật. Đảng nhân đạo khoan dung, đảng là bản chất. Cán bộ vô nhân đạo khắc nghiệt, cán bộ là hiện tượng. Chấp pháp số 5 là hiện tượng, chấp pháp số 6 là bản chất. Hiện tượng thì dọa nạt, bản chất thì lại vuốt ve. Cả hai kết hợp lừa bịp loài người. Bản chất hay hiện tượng thì cũng cứ là cộng sản và do họ nói và đều là lý lẽ của kẻ mạnh. Dẫu có gai góc buồn tẻ một nhịp điệu cứ nhai lại, chớ có dại dột bịt lỗ tai, càng không nên nổi giận. Tư tưởng thể hiện hành động, móng vuốt chịu khó cứ giấu đi, chìa ra là bị chặt đứt liền. Mà chìa móng vuốt với ai đây? Tù nhân ở các nhà tù cộng sản có hai lần bày tỏ thái độ anh hùng. Lần thứ nhất làm việc với công an chấp pháp, bạn sẽ ngồi trong căn phòng chỉ có bạn với chấp pháp. Đừng ngại, không có máy ghi âm bí mật gì đâu. Chấp pháp cứ hạch hỏi bạn và sẽ mắng mỏ bạn, chửi bới bạn, đập bàn la lối. Bạn mà nổi máu anh hùng, bạn dậy cái lòng bất khuất là bạn ăn thua đủ với chấp pháp. Nó sẽ tống bạn vào ca sốt, còng bạn theo đủ kiểu. Nó cho bạn ăn uống theo tiêu chuẩn kỷ luật. Nó cấm vợ con bạn thư từ tiếp tế và bạn sẽ chết thảm ở ca sốt. Lịch sử không hề biết nên chẳng bao giờ viết. Bạn chết rồi thì chỉ còn một người biết, đó là chấp pháp. Nó không ngu gọi bạn là anh hùng. Biên bản chết của bạn sẽ ghi là chết vì bệnh. Nếu bạn không chết, bạn trở về phòng, bạn cũng không dám khoe thành tích. Bạn tù thương bạn lắm, ngày thăm nuôi bạn cứ mỏi mắt mà đợi quà. Bạn đã bị cúp dài hạn, anh em ngưỡng mộ vị anh hùng, cho một dúm mì, một trái chuối, một miếng thịt. Một lần thôi nhé, và chỉ một lần. Nếu mà bạn xuống máu anh hèn, bạn cứ lạy lục chấp pháp, khóc lóc thảm thiết, vẫn chỉ bạn và chấp pháp biết. Chẳng có ai chứng kiến cả, không có chứng nhân ở phòng chấp pháp. Anh hùng và anh hèn đồng hạng. Lần thứ hai bạn ra tù, bạn đi vượt biên hay đi chính thức đi qua Mỹ, qua Âu, bạn sẽ viết hồi ký. Lúc ấy bạn phong bạn là anh hùng bất khuất. Những thằng hèn trong hồi ký của bạn là những thằng đã không cho bạn một cục đường, một muỗng nước mắm hay trái chuối, dúm mì. Những thằng hèn trong hồi ký của bạn còn là những thằng bạn ghét, dù bạn chưa hề sống chung với nó ở tù. Bạn sẽ nghe kể, nghe đồn vô tội vạ, yên ổn nói cái ta anh hùng và cái người anh hèn. Vì rằng chỉ có ta với chấp pháp mới biết rõ cái ta. Ít khi ta dám lôi cái ta hèn hạ ra để phỉ báng. Ta lôi cái người hèn hạ ra phỉ báng để khỏa lấp cái ta hèn hạ, thì rất nhiều khi sự ấu trĩ dần dà bị khám phá và cái ta bô lại hiện nguyên hình. Tôi biết có một thằng vô liêm sỉ, nó bồi bút trơ trẽn là Thanh Vân, tác giả cuốn sách Võ Tôm, nhan đề Sống Như Anh, diễn tả cuộc đời của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, chú thích 1. Bồi bút Thanh Vân ngu xuẩn và hạ cấp đến độ cho Trỗi chửi nhau tay đôi với thẩm vấn viên của cảnh sát đặc biệt và vợ y, chị Quyên Trung Hậu Đảm Đang, cũng vào tổng nha xa xả chửi rủa tay sai mỹ ngụy. Chúng ta có thể viết lại Sống Như Anh, diễn tả trung thực, rất trung thực cái đoạn anh hèn Văn Trỗi ở phòng thẩm vấn. Anh Trỗi đã chết, người thẩm vấn anh có thể cũng đã chết hay đang nằm tù. Chứng nhân tuyệt tích, cần diệt nhân chứng. Hóa cho nên anh hùng và anh hèn trên sách vở và trong cả lịch sử đều tùy thuộc cái lòng yêu mến và sự thù hận, tùy vào mục đích tuyên truyền chính trị và tham vọng đê hèn. Và luôn luôn cần xét lại cả lịch sử, nhất là lịch sử viết bởi những anh thiếu tư cách. Đến anh hùng Nguyễn Văn Bé thì mới tức cười. Anh bị bắt ở một trận đánh tại Định Tường, xin hồi chánh phục vụ cho cảnh sát quốc gia. Hà Nội suy tôn Nguyễn Văn Bé là anh hùng, truy điệu liệt sĩ Bé rỉ rả trên đài tiếng nói Việt Nam. Anh Bé nghe đài, anh Bé lại hoảng sợ. Anh Bé yêu cầu cảnh sát quốc gia đổi họ thay tên và tạo cho anh ta lý lịch mới. Ôi anh hùng và anh hèn của thời đại khốn kiếp hôm nay, nghĩ mà buồn nôn. Và càng buồn nôn hơn khi thấy anh nhanh chân tình nguyện đóng tiền trình diện học tập cải tạo. Luận anh hùng, anh hèn bị công an ập vào tư gia, còng tay bịt mắt dẫn đi. Nếu bỏ anh hùng Để chỉ luận anh hèn thì anh chưa đến lượt mình, sĩ quan giải ngũ đó mà. Đã nhanh chân nộp tiền xin trình diện học tập cải tạo tư tưởng, với triết lý sống đơn giản, nhanh chân có lời, thì anh này hèn rõ rệt. Nhưng anh này âm mưu xóa dấu vết hèn hạ của mình bằng cách luận tội người khác hèn hạ. Rốt cuộc sự hèn hạ của anh cứ ám ảnh anh ta, và cái cường độ của sự phô diễn anh hùng tự phong rốt cuộc là một cuộc tự khai thành khẩn. Ăn vụng thịt nhà bếp, ăn cắp cơm cháy, ăn tranh phần cám heo, và ngồi nhà vẽ chân dung hồn chủ tịch để trốn tránh lao động. Bạn đã từng biết anh này là ai hay không? Tôi sẽ định không nêu tên anh ta vì sợ anh ta nổi tiếng quá, như vậy tôi mang tội đố kỵ tài năng. Vậy cứ để anh ta nổi tiếng, thế thì anh ta là tạ tị đấy. Anh ta đã nghe đồn mà bảo tôi là làm ăn tên ở trong tù. Tôi nghe, tôi không nghe ai đồn cả. Tôi viết đúng theo cái lời tự thú công khai của anh ta, chú thích 2. Và anh tạ tị đã công khai tự nhận rằng ở trại cải tạo anh ta đã ăn vụng và ăn cắp. Có lẽ anh ta sẽ nổi tiếng, sẽ đi vào lịch sử văn học, không phải do tài năng hội họa văn chương thi ca, mà do cái tài ăn cắp và ăn vụng. Tôi không là anh hùng và không bao giờ là anh hùng, cũng dám ôm mộng anh hùng làm anh hùng khổ lắm. Thường thì anh hùng chết rất đẹp nhưng lại rất thảm, và chết xong anh hùng bị khai thác triệt để, đó là anh hùng đích thực. Anh hùng giả vờ thì lại khổ hơn. Anh hùng là anh hùng rơm, cho một mồi lửa hết cơn anh hùng. Tôi chưa là anh hèn, nhưng để bị bắt bỏ tù, ghẻ kền ghẻ càng, xin ngồi nghiêm chấp pháp lại từ chối, bắt phải ngồi nghiêm chỉnh, rồi bị tống vào ca sốt không dám cãi. Mạng đàm thì lại không ương ngạnh, lý luận là hèn, thì tôi đã hèn. Tiền nhân đã thông cảm tuyệt đối với những kẻ sa cơ thất thế. Anh hùng như thể khúc lương, khi cuộn thì ngắn, khi vương thì dài. Biết giấu nanh vuốt lúc nào và biết chìa nanh vuốt ra lúc nào, đó là cái trí của anh hùng. Cựu Ước Kinh có ghi chép, có một thời lên tiếng và một thời im lặng. Khi không thể lên tiếng nói dõng dạc, nên im lặng hơn là nói lảm nhảm. Tân Ước, Giê-xu đã dạy, đừng chống cự kẻ ác. Phải, đừng chống cự kẻ ác khi mình đang nằm trong tay của nó. Tôi rất thích những câu ca dao miền Nam này. Phượng hoàng gãy cánh hẩm hiu, sa cơ thất thế phải theo đàn gà. Bao giờ mưa thuận gió hòa, thay long trổ mã lại ra phượng hoàng. Tiền nhân đã an ủi chim quyên xuống đất ăn trùng. Người đời xưa thường người đời sau là vậy. Theo tôi, người ta nên luận về lẽ sống chết hơn là luận anh hùng trong thời đại không hề có anh hùng. Hồ Chí Minh là anh hùng của Việt Nam Cộng sản, lại là gian hùng của Việt Nam quốc gia. Ngô Đình Diệm là anh hùng của Việt Nam Thiên Chúa giáo, thì lại là anh hèn của Việt Nam Phật giáo. Anh tay sai đế quốc của Việt Nam Cộng sản Trần Văn Bá là anh hùng của ông Lê Quốc Túy, lại là anh thường của ông Hoàng Cơ Minh, vân vân. Ở tù cộng sản, khôn chết sớm, dại chết muộn, biết thì sống ngất ngư, sống dễ hay chết dễ, chết khó hay sống khó. Đồng Chu Liệt Quốc có đoạn luận về lẽ sống chết như vậy. Trình Anh và Công Tôn Cửu Chữ cùng là gia nhân nhà họ Triệu. Khi Đỗ Ngạn Giả nắm quyền, xúi vua Tấn diệt Trung Thần, gia đình họ Triệu, Triệu Thuẫn phò Trùng Nhĩ phục quốc bị giết chết. Một nàng dâu họ Triệu là công chúa mang bầu chạy về cung trốn cái cuộc tàn sát. Công chúa hạ sinh ra một hài nhi, đặt tên là Triệu Vũ. Đỗ Ngạn Giả hay tin, nhưng vì còn nể vua chưa dám xông vào cung. Trình Anh và Công Tôn Cửu Chữ bàn nhau cứu dòng máu cuối cùng của họ Triệu. Vị thầy thuốc tính cẩn được mời vào thăm bệnh cho công chúa, rồi bỏ hài nhi vào trong cái giỏ sách sách ra. Công Tôn Cửu Chữ hỏi Trình Anh: sống để nuôi con chủ chờ ngày trả hận khó, hay chết để tỏ lòng trung thành với chủ khó? Trình Anh đáp: sống khó. Công Tôn Cửu Chữ nói: vậy nhà ngươi sống, còn ta phải chết. Bèn lập mưu sống và chết. Đúng lúc công chúa hạ sinh cậu bé Triệu Vũ, vợ Công Tôn Cửu Chủ cũng hạ sinh ra một nhóc tỳ. Trình Anh làm anten đi báo cho Đỗ Ngạn Giả rằng Công Tôn Cửu Chữ đã giấu hài nhi của họ Triệu. Đỗ Ngạn Giả lại bao vây nhà Công Tôn Cửu Chữ. Công Tôn chỉ mặt Trình Anh nguyền rủa cái tội lừa thầy phản bạn đi làm anten. Đỗ Ngạn Giả đã đâm chết Công Tôn Cửu Chữ, quật nát hài nhi, giết hết cả nhà Công Tôn. Nhờ đó Trình Anh mới đem được Triệu Vũ đi xa kinh thành mà nuôi dưỡng. Chỉ vậy, sau này Triệu Vũ diệt Đỗ Ngạn Giả, khôi phục lại họ Triệu. Lẽ sống chết ở đây, tôi không nuôi tham vọng trả thù ai. Tham vọng của tôi là viết một cuốn sách có ý nghĩa cho đời mình và trả lời câu nói miệt thị của Cộng sản: thế giới đâu đã đọc sách của các anh? Và tôi cần sống, giá nào tôi cũng phải sống, cách nào tôi cũng phải sống, và tôi vẫn sống. Tôi dập điếu thuốc: ở tù khó mơ mộng lắm anh à. Chấp pháp số 6 gật gù: tại anh không thích mơ mộng. Thứ anh mơ mộng, anh mơ mộng viễn vông nên anh đã thiếu thực tế. Hắn lại gợi ý: bồn lừa là nhân vật lý tưởng của giai cấp, bố nó là công nhân, nó thông minh trùm lắp bọn con cái tư sản, nó tài năng xuất chúng. Bồn lừa cuốn truyện tốt, đổi màu cờ không, viết rõ rệt cờ tổ quốc là cờ tổ quốc của chúng ta, phải thêm giai cấp tính cho bồn lừa. Cuốn sách hoàn toàn, chúng ta cần nhân vật tuổi thơ vô sản thần tượng. Hắn lại nhìn tôi: liệu anh có viết nổi những cuốn như bồn lừa? Không thèm nghe tôi trả lời, hắn liền ngó đồng hồ đứng dậy: thôi, tôi sẽ làm việc với anh sao? Thế đó, chấp pháp số 6 làm việc với tôi thật ngắn ngủi. Hắn lại đưa tôi về 1C1 và không tống tôi vào ca sốt. Giải thích chú thích. Chú thích 1: xin đọc thêm Thời của đàn bà cùng tác giả, Nam Á Paris xuất bản. Giải thích chú thích 2: tạp chí Ngày Nay xuất bản ở Visita Hoa Kỳ số 46 tháng 5 năm 1985. Chương 15. Hôm sau vẫn ở phòng chấp pháp khu B, tôi làm việc với chấp pháp số 7. Tôi đi khách lần thứ 7. Chấp pháp số 7 giống hệt như tên lái buôn thô lỗ mà tôi nàng kiều chưa thể chuyên nghiệp. Hôm nay anh viết tự khai. Tôi đã viết bên sở 2 lần. Sở là sở, trại là trại. Với trại, mọi chuyện lại bắt đầu. Tôi lại viết thêm 1 lần ở trại. Anh chưa làm việc với tôi. Chấp pháp số 7 móc thuốc vàm cỏ và hộp diêm đặt lên trên bàn. Anh được tự do hút thuốc. Hết thì sẽ có thêm. Anh sẽ được uống cà phê. Lát nữa quản giáo sẽ đem đến đây. Từ nửa tháng nay, đề lao đã cấm chỉ cà phê, trà, vì có người phát hiện nấu nước sôi bằng lon sữa bò và cái túi ni lông bện lại để nhóm lửa. Cà phê, trà bị cấm, sữa đặc bị khui ra đổ vào keo nhựa hay túi ni lông rồi mới cho vô phòng. Ở tù thì phiền lắm. Một người vi phạm nội quy thì ngàn người bị vạ lây. Cách mạng lại có dịp diễn tả sự tử tế. Chúng tôi không cấm đoán các anh, mọi khó khăn là do chính các anh tạo ra. Chấp pháp số 7 chưa có phát giấy bút, hắn ta lại mạn đàm. Tôi nhắc lại, anh phải viết tự khai. Tôi hiểu. Tốt, trong các anh nhiều người chướng lắm. Lỗ lăng nhất là cái thằng Trần Giả Từ. Bảo nó viết tự khai thì nó lại làm thơ chéo. Tôi chưa biết thơ chéo ra làm sao. Nó đòi làm việc với nhà văn miền Bắc. Công an bắt nó mà mơ mộng. Cuối cùng thì nó vẫn làm bản tự khai. Chấp pháp số 7 dằn mặt tôi. Hắn lôi người không ở chung phòng tôi ra để dẫn chứng. Đây là đoàn công an. Như gã chấp pháp xứ Nghệ đã bỏ nhỏ Nguyễn Mạnh Côn khai về tôi không lấy gì làm đẹp, cộng sản lại dùng cái kế ly gián để chúng tôi lại bôi bẩn lẫn nhau những chuyện không liên can tới văn nghệ phản động. Tôi biết chắc họ đã đem tôi ra bỏ nhỏ với người này người kia. Công an chế độ nào thì cũng giống nhau, công an và an ninh quân đội. Cái đoàn ly gián rất ép phê. Nhà văn hóa Trần Tam Tiệp đã áp dụng thủ thuật khốn kiếp này. Muốn bêu tôi, ông ta gửi về tặng Dương Hùng Cường cái gói thuốc tây kèm theo cái thư có đoạn bỏ nhỏ: này, thằng Duyên Anh nó đang ở Paris, nó uống rượu tối ngày, nó chửi mày dữ lắm. Dương Hùng Cường sẽ nổi điên nghĩ rằng nó sang Pháp nó sung sướng, nó còn nỡ chửi anh em. Bèn hài tội Duyên Anh, thiêu dệt đủ thứ tội. Khi người ta phẫn nộ thì ghê lắm. Nhà văn hóa Trần Tam Tiệp gốc an ninh quân đội chớp được thư nhà, liền photocopy vung vít mà gửi khắp quần hào. Cái tác phong ngụy tiểu nhân của bọn cớm sớm muộn nó cũng lòi ra. Cái bọn bất tài vô tướng thường chơi thủ thuật, chừng thủ thuật hết thiên thì chúng nó lại leo bêu như là cái lũ chó ghẻ già nua. Chấp pháp số 7 nói tiếp: cái thằng Như Phong, Lê Văn Tiến nó vẫn hoàn cố bài đặt tuyệt thực. Thời đại của Thiệu đã cáo chung, đứa nào muốn chết cháy thì cứ tự nhiên mà chết. Gia đình nó sẽ đóng thuế ngu cho nó. Rốt cuộc Như Phong đành phải tự khai. Các anh không kiên trì bằng người cộng sản. Các anh là đá thì chúng tôi là nước, nước chảy thì đá phải mòn. Các anh là sắt thì chúng tôi là axit, axit sẽ gặm mòn sắt. Chúng tôi có giai đoạn rõ rệt: kiên trì rồi đến kiên quyết, khoan hồng rồi trấn áp. Các anh thích làm anh hùng thì chúng tôi biến các anh thành anh hèn ngay. Khẩn trương đột xuất. Hắn đánh phủ đầu tới tấp. Nhờ hắn tiết lộ tôi tin chuyện Như Phong đã khước từ cơm tù 41 ngày. Và anh em C2 kể cho tôi nghe, khi anh em chuyển sang C1 chung phòng với tôi mấy tháng sau, Như Phong yoga ở ca sốt. Anh không viết tự khai và không làm từ điển Việt Nam Quốc dân đảng. Nhà quân sự phải gió, uống nước chanh đường mà yoga. Mức yoga của Như Phong đã đến bậc thượng thừa. Đề Lao biết anh tuyệt thực, cứ giả vờ như là không biết. Ồ, cửa gió mở, quản giáo thường xuyên theo dõi. Bây giờ trưởng trại T20 tức giám thị Đề Lao Gia Định là thiếu tá công an Tuấn, phó trại là Tư Long, cái tên nằm vùng bán vé xe đò ở bến Sài Gòn Đà Lạt cho hãng xe Minh Trung. Tư Long đeo quân hàm đại úy. Ngày thứ 41, Tư Long cúp ống dẫn nước vào ca sốt. Quân sư Như Phong kênh ngay lập tức. Người ta lại khuân anh ra phòng y tế, người ta lại chích nước biển. Như Phong còn đủ sức co tay. Từ lòng xỉ vả anh, Như Phong thều thào: anh nên lễ độ, tôi chấp nhận cái chết. Bác sĩ Quang lại năn nỉ Như Phong: xin anh cho tôi làm bổn phận của y sĩ. Và người ta đã đè anh ra, trói chân anh lại, tay anh trên giường và cho nước biển tiếp sức. Như Phong được Đề Lao bồi dưỡng một thùng sữa đặc, trở thành tù nhân đặc biệt của Đề Lao. Anh ra phòng tập thể C2, ngày ngày đi mạng đàm với chấp pháp, rồi anh lại viết tự khai. Chấp pháp số 7 đã đưa giấy bút cho tôi: anh viết khẩn trương vì tôi sẽ về Hà Nội công tác đột xuất, tự khai lần này là khác. Tôi hỏi: vậy tôi sẽ viết như thế nào? Hắn đáp: cuộc đời của anh từ năm anh 10 tuổi đến ngày anh bị bắt, cho thật chi tiết, chính xác, ngày, tháng, năm. Làm sao mà tôi nhớ được ngày tháng? Cổ nhớ đến đâu hay đến đó. Anh hay khoe là anh có trí nhớ tốt lắm mà. Chỉ có vậy thôi ư? Anh tóm tắt mọi cuốn sách của anh, khai rõ cảm hứng nào mà anh viết nhằm mục đích gì và ai thuê anh viết, mỗi cuốn giá bao nhiêu. Anh đừng quên những bài báo của anh trên những tờ báo anh cộng tác. Tôi viết cả 10.000 bài dài và ngắn, thì hãy cố nhớ. Bạn thấy hệ lụy văn chương của những nhà văn ở lại bị bắt hay chưa? Tôi muốn ông nhà xuất bản Đại Nam và ông nhà báo viết thuê cho ông Đại Nam chửi bới tôi đọc nhà tù. Hy vọng lương tri của các ông ấy thức tỉnh. Tôi cũng muốn độc giả thân mến của tôi tỏ thái độ quyết liệt với những kẻ sống trên lưng nhà văn, sống trên cái nỗi thống khổ mà nhà văn phải chịu đựng vì hệ lụy văn chương của mình. Cái công trình mồ hôi nước mắt tim óc của chúng tôi đã bị chà đạp ở quê nhà, còn bị ăn cướp ở quê người. Và những kẻ cướp đó lại là người Việt Nam, nạn nhân của cộng sản như chúng tôi, nhưng may mắn hơn chúng tôi. Tôi sắp chịu cực hình đau đớn trên mọi tra tấn là phải tóm tắt 50 cuốn sách của tôi và phát biểu cảm tưởng về chữ nghĩa dĩ vãng và bôi nhục nó và nguyền rủa nó. Ôi văn chương, nó đã đưa tôi lên và nó cũng dìm tôi xuống. Không, cộng sản đã dìm tôi và văn chương của tôi. Hai chúng tôi đang chết đuối trên cạn, đang sặc sụa, đang đạp dãy. Tôi nói để anh chuẩn bị tư tưởng, anh phải tranh thủ thời gian. Gã quản giáo đem cái ca cà phê đến. Tôi bắt đầu viết tự khai và bắt đầu chơi lại cái trò chơi quái đản của ý thức hệ. Cái trò chơi khốn kiếp này tôi đã chơi và đã thể hiện ở một tiểu thuyết mới nhất của tôi. Chú thích 1, xin trích một đoạn. Tôi đã viết 3 lần. 3 lần anh viết khác nhau, tôi chỉ yêu cầu 2 lần giống nhau là đủ. Anh viết 3 lần, 3 cuộc đời của 3 con người. Cô cho phép tôi đọc cả 3 bản để cô so sánh. Rem, anh đã biết điều, nên tiếp tục biết điều. Tù nhân không được quyền yêu sách. Anh được đọc nội quy nhà tù hay chưa? Chưa. Triệt để thi hành mệnh lệnh của cán bộ. Anh viết lại tự khai. Bắt đầu phải từ năm anh 10 tuổi cho đến khi anh bị bắt. Rèm viết tự khai lần thứ 4. Rèm viết tự khai lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9, lần thứ 10. Về cuộc đời chàng, từ năm chàng 10 tuổi đến khi chàng bị bắt, đến lần thứ 30 ấu thơ của chàng, niên thiếu của chàng, thanh xuân của chàng, kỷ niệm của chàng, tình yêu của chàng, mơ ước của chàng, hạnh phúc của chàng, gia đình của chàng, trường lớp của chàng, thầy cô của chàng, bạn bè của chàng, nơi chôn nhau cắt rốn của chàng, dòng sông chàng, cánh đồng của chàng, khu rừng chàng, ngọn núi của chàng, sân cỏ chàng, ngậm ngùi lết thết dắt díu nhau lên trên những trang tự khai quái đản. Dĩ vãng đi, dĩ vãng về, dĩ vãng bò, dĩ vãng lết, dĩ vãng nhảy, dĩ vãng chạy, dĩ vãng vấp, dĩ vãng ngã, dĩ vãng tới, dĩ vãng lui, dĩ vãng nằm nghiêng, dĩ vãng nằm ngửa. Tuổi hồng của Rem bị bầm dập, tháng ngày đẹp nhất đời người của Rem bị đâm chém. Rem sợ hãi, Rem kinh hoàng viết về dĩ vãng, về ấu thơ, về gia đình, về trường lớp, về tình yêu. Người lính Mỹ tên là Rem, với tâm hồn thánh thiện, biểu tượng sáng chói của cái thật, cái tốt, cái đẹp của dân tộc Mỹ, tham dự chiến tranh ở Việt Nam không hề mang theo ý thức hệ, không hề nhân danh chủ nghĩa tư bản, chỉ đáp theo tiếng gọi của tổ quốc yêu dấu, đang bị quay chóng mặt trong cái trò chơi của ý thức hệ và trò chơi mang cái tên là tự khai. Một kiểu tra tấn tinh thần tinh vi nhất, độc ác nhất trong thời đại mà bóng tối đã phủ kín lương tri loài người. Rèm bơ phờ hốc hác. Chúa Giêsu không bị viết tự khai như Rem, nên Ngài mới bình thản nói: đừng lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo lắng cho ngày mai. Rem đã thấm đòn tự khai, chàng lo lắng cho ngày mai vô cùng, chàng sợ hãi ngày mai. Ngày mai quằn quại hơn hôm nay. Ngày mai chàng nhìn rõ móng vuốt của nó nhọn hoắt, nó đang cào cấu đầu óc của chàng. Chàng nhìn rõ nó sắc bén gặm nhấm thần kinh của chàng. Trên những trang giấy hải hùng, một cây bút, một xấp giấy nhỏ bé và êm ái, thế mà bút và giấy đã khiến chàng phải bấn loạn điên khùng. Rèm chỉ muốn chết để khỏi viết tự khai. Bây giờ chàng mới hiểu nhà tù cộng sản và sự khoan hồng nhân đạo cộng sản. 8 năm chịu đựng thống khổ dưới hầm đá, Trong các ca sốt, Rem đã chịu đựng nổi và sẽ chịu đựng hoài cho tới ngày nhận cái phần thưởng trên trời. Nhưng tự khai chàng không hứa hẹn lần no đủ sự công nghĩa. Dẫu tự khai cuộc đời chàng từ năm chàng 10 tuổi đến khi chàng bị bắt, nàng Chi Mai chẳng thèm xúc động. Chàng viết tự khai lần thứ 50 thì 30 trang giấy thừa quá nhiều. Tôi rất tiếc Rem à, Rem không thể viết tự khai được nữa. Thần kinh của chàng đã căng thẳng. Chi Mai vẫn không tha cho chàng, không mảy may trắc ẩn. Nàng lại bày thêm chi tiết của trò chơi. Rem sắp ăn thì nàng gọi lên viết tự khai. Rem đang ngủ, nàng cũng gọi lên viết tự khai. Rem mệt mỏi, nàng gọi lên viết tự khai. Rem ốm đau, nàng gọi lên viết tự khai. Rồi Rem hết thèm ăn chán ngủ. Rem gầy gò xanh xao, mắt Rem thâm quầng, râu ria Rem tua tủa. Rem chẳng còn biết chàng đã viết cái gì. Rem mất tự chủ. Rem hôn mê khi viết tự khai. Rem cứ viết bậy bạ. Rem viết thư cho cha mẹ. Rem viết những lời thương nhớ su san. Rem viết lời quốc ca. Rem vẽ bản đồ nước Mỹ. Rem làm thơ. Rem lại gọi Thượng Đế. Rem cầu cứu Chúa Giê-xu. Vào đúng lúc Rem tê liệt, dễ sai khiến nhất, bảo sao thì làm vậy, miễn là đừng bắt viết tự khai. Cuộc đời mình từ năm 10 tuổi đến ngày bị bắt, thì Chi Mai gọi chàng lên văn phòng của nàng. Rem, anh viết bao nhiêu lần rồi anh có nhớ không? 70. Sai, 60. Sai, cố nhớ lại đi. Tôi không cần nhớ. 112 lần. Chi Mai nhoẻn miệng cười, chưa phải là kỷ lục tự khai. Rem lại hồi hộp, chờ đợi một câu nói mà chàng sợ hãi để nghe. Nàng lại cố tình nín thinh, nàng khoái kéo dài cái sự lo lắng của Rem. Con sói cái, nó muốn vờn cái con cừu non mềm nhũn ngã quỵ, rồi nó mới rút ruột. Rem, tôi nghe. Tôi rất tiếc cho Rem à. Rem choáng váng. Tôi rất tiếc những lần sau cùng anh lại viết lung tung. Anh mệt mỏi, anh rã rượi rồi. Chàng lại thành thật. Phải, tôi đã rã rượi rồi. Thật sự nhân vật tiểu thuyết của tôi chưa có rã rượi bằng tôi. Tôi đã nói tôi sợ tôi không đủ khả năng diễn tả một buổi trưa hè trong một cái phòng giam của đề lao gia đình, thì làm sao tôi viết hết nỗi cảm giác nhục nhằn của tự khai. Nhân vật tiểu thuyết của tôi chỉ phải tự khai từ năm 10 tuổi đến ngày bị bắt. Còn tôi phải truy nã hồi tưởng mà tự khai 50 cuốn sách và 10.000 bài báo của 15 năm viết lách mưu sinh. Năm 1937, Nguyễn Vĩ đã than vãn: thời thế bây giờ vẫn thấy khó, nhà văn An Nam khổ như chó. Mỗi lần cầm bút viết văn chương, nhìn đàn chó đói gặm trơ xương. Rồi nhìn chúng mình hì hục viết, suốt mấy năm trời kiết vẫn kiết. Nỗi khổ kiết vẫn kiết thấm gì với nỗi khổ tự khai của nhà văn Việt Nam năm 1976. Không có hình phạt nào thảm thê bằng hình phạt tự khai. Mọi thống khổ ngục tù, trại tập trung là cỏ hèn dưới chân đại thụ tự khai sừng sững. Tự khai của các nhà văn, cuộc truy nã thân phận mình, sự nghiệp mình và kết tội mình. Tự khai của các nhà văn, niềm đau đớn tổng hợp, niềm đau đớn của chữ nghĩa cổ kim đông tây. Đó là một tra tấn tổng hợp những tra tấn của loài người ác độc. Tôi đã cố gắng ghi chép. Người ta đưa cho anh một sấp giấy trắng đã kiểm soát số trang. Anh có thể gạch xóa nhiều hàng, nhưng cảm anh xé bỏ. Tư tưởng anh bị soi kính hiển vi từng cái chấm nhỏ. Viết gì? Tự khai. Tự khai gì? Cuộc đời anh từ lên 10 đến ngày anh vào rõ. Người ta đưa thêm cho anh một sấp giấy trắng đã kiểm soát số trang. Viết gì? Tự khai. Tôi viết rồi thì viết nữa. Khai gì? Cuộc đời anh từ lên 10 đến ngày anh vào rõ. Người ta lại đưa cho anh một sấp giấy trắng đã kiểm soát số trang. Viết gì? Tự khai. Tôi đã viết 2 lần. Viết thêm nữa, khai diện cuộc đời anh từ lên 10 đến ngày anh vào rọ. Anh phải viết ngày này qua tháng nọ, viết đến khi anh phờ phạc dại khờ. Dĩ vãng hiện tại anh đảo lộn mập mờ, viết đến khi anh đớn đau chết ngất. Đó là lúc người ta đã tìm ra sự thật để kết án anh, dù anh chẳng có tội chi. Này bạn, bạn sẽ chép lại được mấy lần bức thư tình đã viết? Riêng tôi rất oanh liệt, viết 400 lần một bản tự khai. Chú thích 2. Những nhà văn bị nhốt ở sở công an, ở đài lao gia đình, đều bị tra tấn theo cung cách này. Tất cả đều bị chóng mặt, tất cả đều rã rượi, tất cả đều bị chữ nghĩa tự khai xoáy mòn xương thịt. Ở những giây phút hôn mê ấy, chỉ có tù nhân và chấp pháp. Đôi khi chỉ có một tù nhân trong căn phòng nhỏ. Nhà văn cô đơn sáng tạo, nhà văn cô đơn tự khai. Chắc chắn không có lão toan ánh đứng ở ngoài nhìn trộm và nghe lén qua các khe cửa để bịa đặt những tin bẩn, thư tin chó dại ngoạm vào nỗi thống khổ của người qua khổ dưới bút hiệu Lã Vi. Và chắc chắn chỉ có một gã chủ báo chưa vỡ nghĩa, người đi đường và con chó của Quốc văn giáo khoa thư lớp sơ đẳng mới tự phóng uế lên lương tâm của mình mà toa rập với người đi đường khốn kiếp và ác độc. Không ai biết được nỗi đau đớn, không ai biết được lòng quả cảm và sự hèn mọn ở không gian tự khai cả. Người cộng sản tim thép không xúc động, họ lại có cái thú vui nhìn con người ta quằn quại. Người nhà văn viết tự khai phờ phạc dại khờ, dĩ vãng hiện tại cứ bị đảo lộn, chẳng còn hiểu nổi cả sự hiện hữu của bản thân mình. Nhưng tôi dám thách thức Cộng sản Việt Nam xuất bản tự khai dày ngót 2.000 trang viết tay dòng thư của tôi. Tôi thách thức Cộng sản Việt Nam công bố một sự thật về tôi, có dấu tích thủ bút của tôi ở đài lao gia đình, nơi tôi đã viết tự khai ròng rã 40 ngày đêm. Nếu họ can đảm bằng không, họ nên chấm dứt cái điệp vụ văn hóa rẻ tiền nhằm hạ uy tín chống cộng của tôi, nhằm làm tê liệt sự phản kháng của tôi, nhằm cô lập tôi với đồng bào của tôi. Trò chơi này đã quê kệch và mất FV ngược lại là đằng khác. Sau 3 năm trở lại nghề viết và hiên ngang sống bằng chữ nghĩa, tính từ tháng 4 năm 84 đến tháng 4 năm 87, tôi được phép ngạo mạn ngồi lên mặt Cộng sản và những kẻ a dua Cộng sản bêu nhục tôi. Tôi đã không chết, tôi đã không cúi mặt, tôi vẫn ngẩng mặt. Tôi mãi mãi phong phú sinh lực sáng tạo để chiến đấu và để góp phần tạo hạnh phúc cho cả Cộng sản lam lũ bần hàn. Như nhân vật Rem trong tiểu thuyết mới nhất mang nhan đề Việt, một định nghĩa tình yêu của tôi mà nhà xuất bản Benford muốn đặt. Tôi đã viết tự khai vào những giờ giấc toan tính của chấp pháp số 7. Hắn chỉ thị quản giáo rình mò tôi. Buổi sáng nước sôi vào phòng, tôi pha mì vụng để điểm tâm. Chưa kịp ăn thì hắn đã gọi tôi đi ra viết tự khai. Tôi ngồi viết một chập, hắn lại cho về ăn lót dạ. Mì đã chương lên đầy ca, tôi không muốn ăn. Hắn lại gọi ra, qua cái bữa ăn trưa, hắn lại cho đi về. Tôi cũng nhắm nhá cầm hơi. Nằm nghỉ chưa có kịp nhắm mắt thì hắn lại gọi ra. Tối hắn lại gọi ra, đêm hắn lại gọi ra. Tranh thủ thời gian, viết ngày không đủ, tranh thủ viết đêm. Tôi cứ bị mất ăn mất ngủ, tôi ngẩn ngơ quên cả ghẻ nước ghẻ mũ. Phép lạ hay niềm tin đã giúp tôi đủ sức cầm cự những đòn tra tấn thần kinh, tự khai. Tôi chẳng biết anh em có bị tra tấn như tôi hay không. Nhà văn, nhà báo đã bị cách ly, nhà văn còn bị cách ly với các tù nhân cùng phòng. Thời gian viết tự khai, tại tôi mệt lử cò bọ. Về phòng là tôi nằm bất động. Các bạn trẻ thì không thích quấy rầy tôi, hay họ bị ra lệnh cấm liên hệ với tôi. Đêm thứ 40, tôi nhớ rõ, tôi đã đánh cái số trang 1780. Sang cái phần tự khai những tờ báo tôi viết thuê, tôi làm chủ bút chủ nhiệm, và những bài báo tôi đã ký một lô bút hiệu Thương Sinh, Thập Nguyên, Mỏ Báo, Vạn Tóc Mai, Lệnh Hồ Xung, Thái Anh, Nã Cầu, Bếp Nhỏ. bếp phụ. Và hạnh phúc cho tôi là tôi được ngưng ở cái trang 1780. Anh tạm nghỉ, sáng mai tôi đi về Hà Nội. Chấp pháp số 7 nói, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc. Có một dấu hiệu chứng tỏ là anh đã thiếu thành khẩn. Hắn liền giải thích ngay, 5 trang tự khai của anh chỉ bằng 1 trang bản thảo tiểu thuyết của anh thôi. Anh viết ngoài cái thói quen viết xích hàng, chữ nhỏ li ti của anh, ngoài cái thói quen là ngoài ý muốn, tư tưởng thể hiện hành động, anh thiếu thiện chí cải tạo. Thiện chí cải tạo bạn đã hiểu chưa? Ở xã hội cộng sản, xã hội ưu việt của loài người, con người còn cần biểu lộ thiện chí vào tù, thiện chí chịu đựng sự đau khổ, thiện chí lãnh đòn tra tấn tinh thần. Chấp pháp số 7 lôi từ sắc cốt của hắn ra một trang bản thảo tiểu thuyết Người con gái ngồi đợi một chuyến tàu về, chú thích 3, mà đám côn quan đã lục xét tịch thu tại nhà tôi đêm 8 tháng 4 năm 76. Bản thảo của tôi sạch đẹp, ít bôi chữa, viết chữ thật nhỏ, dòng thì thật khích. Đó là thói quen. Tôi lại thích viết bằng giấy in nhật báo vì nó mềm và thấm mực bút nguyên tử. Ở tòa soạn, tôi thường viết những bài báo đằng sau cái bản tin Việt Tấn Xã in một mặt. Tôi không hiểu tại sao chấp pháp số 7 lại chọn trang thứ nhất của bản thảo Người con gái ngồi đợi một chuyến tàu về là trang tôi viết nhỏ nhất, xích dòng nhất mà so sánh. Hắn đã cho tôi viết tự khai trên cái giấy bô lia mỏng, cái thứ giấy sản xuất tại Việt Trì, màu giấy như là màu giấy dầu. Với cách mạng, anh không thể giấu giếm nổi tư tưởng thầm kín của anh đâu. Cách hành văn tự khai của anh như người ta mới tập viết. Anh bẻ dừa bẻ ngô, rầu ria thừa thải. Phê bình văn chương tự khai của tôi một lúc, hắn lại đưa tôi về phòng 1C1. Tôi có những ngày ăn ngủ điều hòa. Cộng sản đã tính sức chịu đựng của tôi. Thêm nữa tôi sẽ chết gục trên tự khai. Họ chỉ cần hành hạ tôi, chứ cần gì tôi tóm tắt toàn bộ tác phẩm của tôi. Họ đã đọc hết và đọc từ lâu. Tôi chờ đợi chấp pháp số 7 trở lại Sài Gòn. Giải thích chú thích: cuốn thứ 3 của Duyên Anh viết cho nhà bên Pho, giao kèo của bên Pho, yêu cầu Duyên Anh viết cho họ 5 cuốn. Chú thích 2, tra tấn, Thụy Sĩ xuất bản. Chú thích 3, tiểu thuyết này đăng được 10 chương trên tạp chí Tuổi Ngọc thì bị gian dở vì Cộng sản thôn tính miền Nam. Chương 16. Đầu tháng 10 tôi bị gọi ra. Thời gian này đề lao chỉ còn cho nhận quà 2 tuần một lần. 1C1 đã nhiều thay đổi. Người cũ đổi phòng, người mới nhập phòng. Vài anh được thả, lệnh tha, đọc tại chỗ. Nhân vật của 1C1 bây giờ là bí thư của Thủ tướng Trần Văn Hương, thêm ông giáo sư trường nữ Sương Nguyệt Ánh bị học trò tố cáo là phản động. Đám tư sản mại bản Chợ Lớn đã từ các nhà tù thành phố về tập trung tại 2C1. Có mặt vua kẽm gai Hoàng Kim Quy. Tôi được đưa vào phòng chấp pháp đầu khu C1. Công an chấp pháp số 8 tự giới thiệu, gọi tôi là Hai Nghiêm. Lần đầu tiên một chấp pháp xưng bí danh. Bí danh Hai Nghiêm, một bí danh hải hùng. Hai Nghiêm đã cho nhiều anh em của tôi vào ca sốt, nếm các kiểu còng xích. Hai Nghiêm đang chiếu cố tôi. Hắn ta là dân Quảng Bình, ăn mặc lộn thộn, có cái xe đạp cũ rích dựng trước cửa phòng. Kinh nghiệm nhà tù cộng sản dạy tôi bài học này. Một công an miền Bắc vào Sài Gòn vẫn giữ tác phong của miền Bắc, là một công an còn nguyên phẩm chất cách mạng, và tù nhân nên lo sợ. Và bài học này nữa, tất cả công an ở những vùng bị không lực Mỹ quanh tạc đều trút thù hận xuống tù nhân tư tưởng, tù nhân chính trị miền Nam. Hai Nghiêm đã hội đủ 2 bài học của chính sách học tập cải tạo của Cộng sản. Hôm nay anh làm việc với tôi. Tôi đã bẻ bàn nghe hai tiếng làm việc. Thôi rồi, tôi lại sắp viết tự khai. Hai Nghiêm pha một ấm trà Thái Nguyên. Hắn ta hút thuốc rê, móc gói thuốc và giấy vấn. Hắn hỏi tôi: Anh có biết hút thuốc rê chứ?
Biết.
Vậy thì cứ tự do vấn mà hút. Tôi vấn thuốc, Hai Nghiêm thì rót trà. Nâng ly của mình trước, hắn bảo tôi: Uống đi anh Duyên Anh. Sau tuần trà tù, Hai Nghiêm nhìn tôi gật gù: Trường hợp của anh là trường hợp đáng được nghiên cứu. Hai Nghiêm đặt lên bàn tờ chỉ đạo do Bộ Quốc phòng xuất bản năm 1960, số đăng truyện ngắn đầu tay của tôi, Hoa Thiên Lý. Hắn lật từng trang và ngưng lại dí cái ngón tay xuống cái slogan đóng khung: Tố cộng là yêu nước. Rồi lại lật tiếp cái trang Hoa Thiên Lý. Vàng Thiên Lý của mẹ anh vẫn còn nguyên ở làng Trường An. Mẹ anh đã chết, không phải chết vì héo hắt thương nhớ anh, mà chết vì bom đạn Mỹ năm 1969. Anh đã biết chứ?
Tôi biết, bố tôi đã cho tôi biết.
Thằng Mai Thảo, nó viết bài cổ võ dội bom lên miền Bắc. Nó hò hét dội bom lên đầu chúng nó. Anh cũng cổ võ dội bom xuống đầu của mẹ anh.
Tôi không có cổ võ.
Anh chống cộng sản. Các anh ăn lương Mỹ mà chống cộng sản. Thằng Nguyễn Mạnh Côn đã công khai viết mỗi bài viết, thuê nó nhận hết bao nhiêu tiền. Anh Côn đã viết, đã đăng báo trước năm 75. Anh ta rất hãnh diện nói thật tất cả những điều cần giấu giếm, những điều làm người khác sợ hãi. Thí dụ như anh ấy hiên ngang viết anh ấy nghiện thuốc phiện. Cộng sản đã dày công nghiên cứu văn học Sài Gòn. Họ rõ chúng tôi từng chi tiết vụn vặt.
Tôi không có ăn lương chống cộng.
Thế thì anh mới nguy hiểm. Những thằng chống cộng tự nguyện như thằng Dương Nghĩa Mậu, thằng Phan Nhật Nam, thằng Thanh Tâm Tuyền, thằng Doãn Quốc Sĩ và anh toàn là những thằng nguy hiểm. Các anh đã phá hại đảng, đã huyễn hoặc nhân dân bằng sự tự nguyện của các anh. Nhân dân không tin bọn chống cộng lãnh lương như là tin các anh. Các anh đã đầu độc tư tưởng nhân dân.
Tôi là cái thằng chống cộng nguy hiểm.
Thế mà trước năm 75, thiếu gì đứa làm nghề viết báo miệt thị tôi chống cộng thô bỉ vì ngôn ngữ sống sự của tôi đã lố bịch bác của chúng nó. Tôi nhớ năm 69, năm Bác Hồ băng hà, trên một phù thế của báo Công Luận, tôi định viết một loạt bài dài, nhan đề là cây đại thụ đổ gục. Bọn Lê Hiền đã nói nhỏ nói to: Thằng Duyên Anh mà dám viết về Hồ Chủ tịch. Tôi chán quá, cúp ngang cái loạt bài này. Cái giọng hài hước điệu cán của anh đã khiến cho nhân dân khinh nhờn lãnh tụ. Anh sâu sắc lắm, anh chia đối tượng ra mà tuyên truyền. Bình dân thì anh trào phúng, trí thức thì anh nghiêm chỉnh, còn nít thì anh đá dò lái, phục kích những câu đối thoại ác độc. Hai Nghiêm kết tội tôi nặng quá. Tôi đã đi chấp pháp 7 lần, 7 chữ của vành ngoài đã quen. Mặc kệ, Hai Nghiêm cứ nguyền rủa. Hắn ta thì có quyền vì hắn ta chiến thắng, tôi chiến bại. Tự nhiên tôi nhớ đến nhân vật Trần Cung của La Quán Trung. Bạn đã đọc Tam Quốc Chí chứ? Trần Cung chê Tào Tháo gian ác, bỏ lỡ cơ hội giết Tào Tháo ra đi. Tưởng phò ai? Lại phò Lữ Bố, là cái thằng chỉ ham rượu và gái và phản thầy. Rốt cuộc thì Trần Cung cũng bị Tào Tháo sát hại. Chuyện có khác nhiều với chúng tôi, nhưng Lã Bố di tản qua Mỹ phè phỡn, còn chúng tôi chống cộng ở lại thì vào tù, nghe cộng sản chửi rủa. Anh vô sản mà ngu dốt, chống giai cấp của anh chống bố anh, chống các em của anh. Chán chưa, cộng sản cứ nằng nặc gắn lên tôi những nhãn hiệu vô sản, nhưng tất cả những tên công an chấp pháp đầy thủ thuật. Hai Nghiêm lại chăm thêm nước cho tôi và chuyển đoạn: Anh biết Mai Thảo ở đâu không?
Không.
Nó nằm ở Chí Hòa. Chú thích một:
Vì nó trốn nên nó không được hưởng quy chế giống như các anh.
Câu này rất thấm thía về mặt Khôi hài đen.
Anh Duyên Anh, tôi nghe rõ. Anh nói thật nhé.
Vâng, tôi nói thật.
Ở miền Nam anh phục nhất là ai?
Đang nói về Mai Thảo, Hai Nghiêm lại rẽ sang một chuyện khác cái rụp.
Tôi chơi với.
Phải thú nhận là tôi không kịp chuẩn bị câu trả lời.
Tôi không phục ai cả.
Anh có thể trả lời anh phục một người.
Không, tôi không có phục ai.
Có.
Không.
Bình Xuân Cầu.
Hai Nghiêm mỉm cười. Thần tượng của anh.
Tôi lặng người đi. Hai Nghiêm nhả khói thuốc.
Kể ra Đinh Xuân Cầu xứng đáng là mẫu người hùng của anh. Thằng này bị bắt nó cứ ngoan cố khai cái tên giả. Chúng tôi biết tổng, mặc kệ xem coi nó đóng kịch bao lâu. Chúng tôi còng tay xích chân nó, cho đến hôm chúng tôi mời đồng chí trưởng trại Lý Bá Sơ vào thăm nó. Lúc ấy nó mới chịu nhận nó là Đinh Xuân Cầu, thần tượng chống cộng của anh.
Tôi nín thinh.
Thằng Đinh Xuân Cầu này ngạo mạn lắm. Tôi làm việc với nó, bị bắt mà vẫn còn sất láo nói tôi không có làm thủ tướng thì ai làm thủ tướng. Cái mặt thằng Cầu mà đòi làm thủ tướng.
Anh Duyên Anh, thằng Trương Phiên đang nằm ở khu B.
Hắn hất hàm. Lá cờ bảo quốc nó ra sao?
Tôi đáp, tôi chưa hề thấy.
Hai Nghiêm gằn giọng, đó là cờ biệp. Cả lũ các anh đã bị biệp. Từ Đinh Xuân Cầu, Nguyễn Thiện Ngọ, Hà Tường Cát, Nguyễn Đăng Quế, Nguyễn Tiến Hỷ đều bị biệp.
Hai Nghiêm dẫn tôi sang khu B, đến trước cửa một phòng giam. Hắn gọi
Trương Phiên.
Trương Phiên có thật lớn.
Ông ta chạy ra cửa. Tôi đã nhận diện ngay Trương Phiên. Tôi còn thấy Nguyễn Mạnh Côn ở nơi đó nữa. Anh ta đã lại từ sở công an và đề lao gia đình. Gặp tôi Trương Phiên giật mình. Quả nhiên Trương Phiên là một tên biệp, một đạo diễn tài ba của vở kịch Chấm Cộng cuối mùa.
Tôi đào điếng. Những gì tôi cố giấu thì đã bị lật tẩy.
Hai Nghiêm lại đưa tôi về khu C.
Tôi phải làm lại tự khai từ năm 10 tuổi đến ngày tôi bị bắt.
Hai Nghiêm thì chỉ yêu cầu có thế.
Hai Nghiêm không hành hạ tôi như chấp pháp số 7. Tôi viết tự khai tại phòng của Hai Nghiêm đúng giờ giấc hành chính. Mất nửa tháng thì mới xong. Vào ngày chấm dứt tự khai, Hai Nghiêm cho vợ tôi gặp tôi ở phòng của hắn. Hắn ngồi giám sát. Thấy tôi hốc hác, hai tay ghẻ lỡ cần càng, vợ tôi đã khóc. Tôi bảo là đừng khóc, vợ tôi vẫn khóc. Các con tôi ngồi đợi ở ngoài cổng. Vợ tôi xin Hai Nghiêm cho các cháu được gặp bố của chúng. Hai Nghiêm từ chối. Hắn nói là hắn mời vợ tôi đến để làm việc, đây không phải là chỗ để thăm nuôi, và hắn không dám qua mặt lãnh đạo của hắn.
Hai Nghiêm chỉ cho tôi nhận thuốc lá và không được đem về phòng.
Tôi gặp vợ tôi hơn 10 phút. 10 phút ngắm nghía dung nhan tiều tụy của vợ, để mường tượng ra sự ngơ ngác của ba đứa con mất bố. Tôi muốn điên lên. Tôi không được cầm tay vợ tôi và quên hỏi cái nồi cháo thịt chiều 8 tháng 4 có bị khét hay không. Sự chống cộng tự nguyện của tôi đã phải trả giá não nề.
Tại sao tôi phải chống cộng nhỉ?
Vì tôi chống cộng, tôi đã chống đủ thứ để chính nghĩa chống cộng sáng tỏ. Và vì thế cộng sản không tha quốc gia không dung. Tội nghiệp thay là người cầm bút có chính kiến. Tôi về phòng tâm hồn bấn loạn. Cái đòn tình cảm của Hai Nghiêm đã xoáy vào tim tôi những mũi kiếm nhọn hoắt. Buổi chiều Hai Nghiêm đem cho tôi 3 gói thuốc vàm cỏ. Hắn chia ra rồi đưa dần. Ngày sáng hôm sau hắn gọi tôi ra, pha trà mời tôi uống, lấy thuốc của vợ tôi đưa cho tôi hút.
Anh có vẻ trách tôi.
Hắn mở đầu câu chuyện.
Tôi không có quyền trách móc ai cả. Có lẽ tôi đã trách móc tôi làm phiền vợ con tôi, nhưng tôi tin rằng vợ con tôi sẽ hiểu cái sự vinh nhục trong đời sống.
Anh nên nhớ là chỉ có trưởng phòng chấp pháp của sở mới đủ khả năng cho phép vợ con anh thăm anh khi anh đang làm việc. Tôi mời vợ anh tới với tư cách nhân chứng để anh gặp vợ anh.
Cảm ơn anh. Tôi hứa với anh làm việc xong tôi sẽ cho anh gặp vợ con anh thoải mái.
Cảm ơn anh.
Anh tin tôi chứ?
Vâng, tôi sẽ tin.
Phải, anh sẽ tin. Hai Nghiêm đưa tôi về phòng. Câu chuyện buổi sáng ngắn ngủi, buổi trưa hắn lại gọi tôi ra, mời tôi uống trà, ăn kẹo Hà Nội.
Cần phải kết thúc hồ sơ của anh, hắn nói. Căn cứ vào những câu, những đoạn trong tự khai ngót 30 trang vắn tắt cuộc đời của tôi, từ năm 10 tuổi đến ngày tôi bị bắt, mà hắn đã gạch dưới đỏ chói.
Hai Nghiêm thẩm vấn tôi, hắn bắt đầu ở đoạn tôi lưu lạc Sài Gòn.
Hai Nghiêm hỏi thật kỹ chuỗi ngày tôi hoạt động với Duy Dân trên ban Mê Thuộc.
Tôi thú thật tôi chưa có tuyên thệ, mới chỉ là cảm tình viên. Tuy nhiên tôi rất mê thơ của Lý Đông A, những bài tùy bút chan chứa tình yêu nước.
Hai Nghiêm không có ngắt lời tôi, hắn cũng chẳng có thèm ghi chép.
Sau đó là đoạn đời văn chương, báo chí, và kết thúc ở những ngày tôi theo Đinh Xuân Cầu chống cộng hoàng hôn.
Hai Nghiêm không truy nã những nơi và những người dung dưỡng tôi. Đúng một tuần lễ, tôi trả lời hàng trăm câu hỏi của Hai Nghiêm. Tôi đợi hắn tống tôi vào ca sốt, nhưng hắn bỏ rơi tôi. Cuối tháng 10, Hai Nghiêm lại gọi tôi ra.
Bản tự khai anh làm việc với tôi là bản tự khai quyết định thời gian anh đi cải tạo. Anh thấy có cần bổ sung hay không?
Không.
Anh không ân hận chứ?
Không.
Hai Nghiêm đọc cho tôi nghe những trang mà hắn thẩm vấn tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Hắn đã chửi tôi như tát nước vào mặt. Hắn lừng danh cứng rắn với anh em tôi. Và hắn đã lập một cái hồ sơ thật nhẹ nhàng về tội trạng của tôi. Đảng của Hai Nghiêm, chỉ thị hắn hay thượng đế của tôi đã nhập vào linh hồn của Hai Nghiêm. Hắn đề nghị cho tôi đi lao động cải tạo một thời gian. Hai Nghiêm đưa cho tôi đọc lại, rồi bảo tôi phải ký tên vào mỗi trang hắn viết. Cuối cùng hắn ghi ngày, tháng, năm và ký tên của hắn. Bạn có biết không, với tù nhân chấp pháp là thượng đế. Hai phận đã nói thế, chấp pháp đủ quyền hành đề nghị bạn nằm tù dài hạn hay là ngắn hạn, tống bạn vào ca sốt hay là lôi bạn ra, còng bạn hay không còng bạn. Chấp pháp có quyền nhốt cả quản giáo và cai ngục. Ở đề lao gia đình, cai ngục không dám đánh tù nhân vì sợ chấp pháp. Anh không cần phải làm việc nữa, hồ sơ của anh đã kết thúc, chúng ta có thể mạn đàm một cách thoải mái.
Hai Nghiêm lại pha cái ấm trà mới.
Những kẻ chống cộng quả quyết rằng người cộng sản thiếu lương tâm. Điều này không có tuyệt đối đâu, bởi vì cả những kẻ chống cộng sản cũng vẫn thiếu lương tâm.
Tôi có chút cảm tình với anh nhờ tôi đã đọc truyện Đại Dương Trong Lòng Con Ốc Nhỏ của anh. Tôi vốn là con nhà nghèo, bố tôi thì giống hệt như người bố trong truyện của anh.
Giả như anh chỉ viết loại truyện đó thì anh vẫn còn cơ hội để làm lại.
Mạn đàm trời trăng mây gió chán, Hai Nghiêm lại nói. Nếu đề nghị của tôi được lãnh đạo chấp thuận, anh sẽ đi lao động 3 năm tính từ hôm anh bị bắt.
Hai Nghiêm cười. 3 năm thì không dài chứ?
Tôi đáp, vâng, không dài nếu thật sự chỉ là 3 năm.
Hai Nghiêm nhìn tôi, cái nguyện vọng của anh viết cuối tự khai không thể thỏa mãn.
Tôi đã viết, nếu được tha sớm, tôi xin viết cuốn sách tố cáo những tổ chức, những lãnh tụ phản động biệt, để khỏi còn ai đi vào tù vì cái tội phản động, mất tiền, mất tình, chú thích hai.
Tại sao?
Anh ngây thơ lắm. Chúng tôi cần những thằng chống cộng biệt để bắt những thằng chống cộng lương thiện, những thằng như Nguyễn Thiện Ngọ, Nguyễn Đăng Quế, Phan Vô Kỵ và bọn sinh viên học sinh bất mãn chế độ.
Nhưng hồ sơ chưa kết thúc. Trung tuần tháng 11 tôi bị gọi ra làm việc, lại là làm việc ở phòng Hai Nghiêm.
Hai nhân vật đợi tôi, một người đeo kính trắng gọng vàng cao ráo, mặt mũi sáng sủa, rất là trí thức. Hắn ăn mặc như là dân Sài Gòn.
Hai Nghiêm giới thiệu, đây là đồng chí phó giám đốc ở Sở Công an thành phố.
Một người thì tóc hoa râm, khuôn mặt phong trần, trán cao mắt sáng, ăn mặc giản dị. Hai Nghiêm giới thiệu: đây là đồng chí ở Viện Kiểm sát Nhân dân và ở Hà Nội vào. Tôi lại đụng độ thứ dữ. Hai Nghiêm cung kính chào hai đồng chí lãnh đạo và rời khỏi phòng. Phó Giám đốc Sở Công an nói: anh sẽ làm việc với cán bộ trung ương một thời gian. Tôi nói: nhưng hồ sơ của tôi đã kết thúc. Phó Giám đốc nói: vụ này là ngoài hồ sơ. Phó Giám đốc lại bắt tay cán bộ trung ương ra về, còn tôi với trung ương, và tôi gọi hắn là chấp pháp Hà Nội. Tôi mơ hồ thấy có chuyện gì bất ổn cho tôi. Chấp pháp Hà Nội lại mời tôi ngồi. Tôi công tác lưu động và sẽ chỉ làm phiền anh vài ngày mà thôi. À, chấp pháp Hà Nội nhã nhặn quá, chức tước càng lớn thì lại càng lịch sự. Đảng và nhà nước có khuyết điểm là giam giữ các anh. Chuyện này là ngoài ý muốn và sẽ giải quyết nhanh thôi. Mong là anh thông cảm. Tôi im lặng. Ông ta không thể thiếu nhã nhặn với người nhã nhặn. Hỏi tôi: anh đã điểm tâm chưa? Thưa ông, chưa. Gọi tôi bằng anh được rồi. Nếu ông cho phép. Tại sao không? Rồi anh sẽ trở về và chúng ta lại sẽ gặp nhau. Cảm ơn anh. Sao anh điểm tâm muộn thế? Vì phải chờ nước sôi. Tôi kể tình trạng sinh hoạt của tù nhân. Ông ta bảo tôi về phòng đem mì ra. Quản giáo khúm núm trước mặt cán bộ trung ương. Tôi mang cái ca nhựa đựng mì vụn và một cái muỗng nhựa. Ông ta lôi từ trong ba lô một cái ấm nấu nước cắm điện và một gói trà. Ăn mì xong, tôi được quản giáo dẫn đi rửa ca muỗng, rửa mặt, rửa tay. Tôi đặc biệt quá. Nhà không có gửi đồ nhôm à? Dạ, đầy lao cấm kim khí. Sau tuần trà, chấp pháp Hà Nội lại vào việc. Yêu cầu của tôi là anh viết tất cả những lần anh tiếp xúc với anh em văn nghệ Hà Nội. Các anh đã đi đến đâu, ăn uống chỗ nào, trao đổi chuyện chi, vân vân. Anh không chịu bất cứ một trách nhiệm gì về những lời khai của anh cả. Tôi hỏi: tại sao anh lại chọn tôi? Chấp pháp Hà Nội đáp: vì anh em văn nghệ Hà Nội vào Sài Gòn, khi về đều viết tự kiểm, họ vẫn nhắc tên anh và nhiều anh em khác nữa. Tôi được giao công tác này và tôi đã làm phiền các anh em văn nghệ Sài Gòn ngoài đời. Bây giờ thì đến lượt tôi làm phiền những anh em bị tạm giữ. Mong anh hãy giúp đỡ cho tôi. Chấp pháp Hà Nội, cán bộ gộc của Viện Kiểm sát Trung ương. Một cơ quan ngồi trên công an muốn tôi viết tự khai. Ông ta đã tế nhị làm phiền tôi. Văn nghệ chế độ miền Nam hay văn nghệ chế độ miền Bắc đều không khá, kể cả những anh đã lột người như Xuân Diệu. Nó bắt tự khai thì ta đành tự khai. Nó không tin tự kiểm phe ta, nó muốn đối chiếu tự khai với phe địch. Tự khai hay tự kiểm đều bố láo. Với nhà văn, Huỳnh Bá Thành nhận xét đúng. Bọn nhà văn là cái bọn biết giấu giếm những gì cần giấu giếm trong đầu óc của chúng. Anh em chẳng giải gì mà khai thật. Ta ngu sao mà khai thật. Vậy thì tôi chỉ viết những lần gặp gỡ một số nhà văn trẻ Hà Nội đi tìm gặp tôi, những buổi ăn uống và những câu chuyện văn chương. Tuyệt nhiên tôi không đá động gì đến chính trị, bất mãn hay phản kháng. Chấp pháp Hà Nội khác với cái tên chấp pháp số 7. Ông ta hỏi tôi mấy giờ ăn cơm trưa, mấy giờ ăn cơm chiều. Luôn luôn ông ta dục tôi phải về phòng trước bữa ăn và luôn luôn pha tặng cho tôi một ấm trà, đổ vào trong cái ca nhựa cho tôi để mang về. Sáng hôm thứ hai, ông ta lại hỏi: anh có muốn nhờ tôi việc gì hay không? Việc gì thưa anh? Việc thuộc phạm vi tình cảm. Trại đã cấm cà phê. Nếu có thể anh ghé qua nhà tôi ở số 225 bit đường Công Lý cũ, bảo vợ tôi mua cho tôi nửa ký cà phê. Dễ dàng thôi. Buổi sáng ngày thứ ba, ông ta đã đưa cho tôi một gói cà phê. Tôi đã qua nhà anh rồi nhưng ngại không dám vào. Một cán bộ vào nhà một nhà văn bị tạm giữ sẽ xảy ra nhiều điều dị nghị cho cả hai, nên tôi phải mua tặng anh 2 lạng. Tôi nói, vậy thì tôi xin phép gửi lại tiền cho anh. Ông ta lắc đầu, anh quên tôi là cán bộ và anh là người bị tạm giữ, trên tất cả vẫn là con người. Tôi đã làm việc với ông Mai Chí Thọ, bây giờ với cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân. Tôi thấy cả hai đều ngọt ngào, và tôi cũng hiểu càng ngọt ngào thì lại càng đáng sợ. Nhưng tôi bằng lòng với cái sự ngọt ngào ấy. Ít ra tôi đỡ phải bị khinh bỉ họ đã cậy quyền bắt tôi và ác giọng tôi. Người chấp pháp miền Nam đã dạy tôi rằng ở tù không tin ai cả. Cảm ơn anh. Lúc quản giáo dẫn tôi về phòng, ông ta chỉ thị, tôi cho phép anh Vũ Mộng Long đem cà phê này vào. Buổi chiều tôi chấm dứt bản tự khai. Ông ta không đọc, không chấp pháp, mà cất ngay vào ba lô. Thế là xong rồi, anh Duyên Anh à. Ông ta bưng ly trà mời tôi. Anh tin tôi đi, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Giọng của ông ta trầm xuống. Đất nước ta còn thiếu nhiều nhân tài mọi mặt. Anh là một nhân tài của đất nước. Anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để mai này còn phục vụ đất nước. Ông ta đứng dậy bắt tay tôi. Giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi bắt tay ông ta. Lần đầu tiên và lần duy nhất người của đảng đã bắt tay tù nhân và chúc sức khỏe cho tù nhân. Tôi nói, cảm ơn anh cái câu nói trên tất cả là tình người. Cảm ơn anh cái câu chúc cố gắng giữ gìn sức khỏe để mai này phục vụ đất nước. Tôi rất mong và rất thèm phục vụ đất nước mai này. Ông ta chào từ biệt tôi lần cuối. Từ đó trên đường tù, tôi không còn được gặp người nào như là ông ta nữa. Giải thích chú thích. 1. Mai Thảo vẫn trốn cho tới ngày vượt biên. 2. Nghiêm tung hỏa mù, tôi bán tính bán nghi. Chú thích 2. Ở cuốn trại tập trung, độc giả sẽ biết rõ tên tuổi những lãnh tụ biệt này và sẽ ngậm ngùi cho sự nghiệp chống cộng.